Chương 116. Mộ Dung Phục cũng không thể lực. Chương 116. Mộ Dung Phục cũng không thể lực. Lâm Trường Phong nhưng không có bất kỳ lo lắng nào. Mộ Dung Phục tại nguyên kịch bản bên trong liền đã chứng minh mình cũng không có thực lực phục quốc, thậm chí tại cuối cùng còn đem toàn bộ giang hồ quấy đến gió tanh mưa máu. Bất quá mình cũng không có kết cục tốt. Biểu mội Vương Ngữ Yên cũng là khác gả người khác. Mộ Dung Phục cuối cùng kết cục cụ thể là cái gì hắn ngược lại là quên đi, nhưng là duy nhất có thể khẳng định chính là không có kết quả gì tốt. Các người đi về nghỉ trước, chuyện này ta sẽ xử lý đã. Mộ Dung Phục muốn cùng ta qua hai chiều, ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn. Mộ Dung Phục lúc trước liền đã bị mình phế trừ võ công, hiện tại an bài xuống thuộc công kích mình, cũng bị mình dọn dẹp không ít. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Mộ Dung Phục còn có bao nhiêu người. Bất quá hắn đi ra thời gian cũng rất dài, cũng không tốt một mực ở chỗ này. Vừa vặn đi qua nhìn một chút Vương Ngữ Yên đang làm cái gì. Mộ Dung Phục tại cùng Đồ Mạt Lộ thời điểm, rất có thể liên hệ Vương Ngữ Yên đã cùng Vương Ngữ Yên từng có gặp mặt một lần. Quả quyết không có khả năng lại để cho đối phương rơi vào thâm viên bên trong. Hiện tại vừa vặn nhìn nàng một cái, đã hiện tại không có cách nào giải quyết Mộ Dung Phục, vậy ta trước hết rời đi. Lâm Trường Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, căn cứ Mộ Dung Phục dã tâm cùng thủ đoạn rất có thể sẽ tìm bên trên Vương Ngữ Yên. Tại tất cả đều không có kết luận trước đó, Vương Ngữ Yên an nguy hơi trọng yếu hơn. Hắn quyết định tự mình tiến về dò xét, bảo đảm nàng sẽ không nhận Mộ Dung Phục liên lụy. Lâm đại hiệp, ngươi dự định một mình hành động? Tô Mặc đã nhận ra Lâm Trường Phong ý đồ, lo lắng địa hỏi thăm đoạn thời gian này đi theo Lâm Trường Phong tìm Mộ Dung Phục hang ổ cũng minh bạch một chút tình huống. Nếu như một mực đi theo Lâm Trường Phong giải quyết giang hồ ân oán nói, khẳng định sẽ làm ít công to. Nhưng là Lâm Trường Phong hiện tại quyết định rời đi đây rốt cuộc là tốt là xấu? Bất quá Lâm Trường Phong đối với người này hỏi thăm cũng không có suy nghĩ nhiều. Nghe được hắn hỏi thăm, trực tiếp giải thích nói: "Phải, Tô công tử. Vương Ngữ Yên cùng ta có qua gặp mặt một lần, ta không thể ngồi xem nàng lâm vào nguy hiểm. Đáng tiếc, tiếp xuống không thể đi theo Lâm Trường Phong cùng một chỗ hành động có một ít đáng tiếc. Như vậy, ta phái mấy người cùng ngươi đồng hành, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau." Tô Mặc đề nghị, hắn biết Lâm Trường Phong thực lực, nhưng cũng minh bạch giang hồ hiểm ác, nhiều một phần lực lượng luôn luôn tốt. Lâm Trường Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng tự tuyệt Tô Mặc hảo ý, đa tạ Tô công tử, có các ngươi người tại, ta cũng có thể càng yên tâm hơn một chút. Lâm Trường Phong cáo biệt Tô Mặc, mang theo đồ đệ Chu Bá Thông bước lên tìm kiếm Vương Ngữ Yên lữ trình. Bọn hắn một đường bắc thượng, ven đường đi đường mệt mỏi, không chút nào không dám lười biếng. Giang hồ truyền văn nổi lên bốn phía, Mộ Dung Phục tung tích khi thì xuất hiện ở trước mắt, lại khi thì biến mất không còn tăm tích, phảng phất một đầu khó mà bắt du long đi tới một chỗ yên lặng trong núi. Lâm Trường Phong dừng bước lại, đối với bên cạnh một mực trầm mặc đi theo Chu Bá Thông nói ra: "Chu Bá Thông tiền bối, ngươi lập tức khởi hành tiến về đại lý, cùng Nam Đế liên hệ. Chỉ cần Nam Đế ra mặt, cuộc phân tranh này có lẽ có thể có cái chuyển cơ." Chu Bá Thông gật đầu ứng thanh: "Sư phụ yên tâm, ta cái này đi làm." Hắn hơi chút dừng lại, lập tức quay người chạy về phía một phương hướng khác. Tình huống bây giờ phi thường nguy cấp, hắn đã không có thời gian cùng sư phụ ở chỗ này nói thêm cái gì, thậm chí có dự cảm, nếu như mình nói thêm cái gì nói, sư phụ nhất định sẽ xuất thủ giáo huấn mình, thậm chí có khả năng sẽ không dạy đạo mình võ công đã như vậy nói còn không bằng chạy tới nhìn xem đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn đến đồ đệ đi xa bóng lưng, Lâm Trường Phong trong lòng trận trận bất an, tại đây tràn ngập sát cơ cùng biến số giang hồ, hắn nhất định phải bảo đảm mỗi một vòng đều tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Làm sơ điều chỉnh, hắn tiếp tục một mình lên đường. Vương Ngữ Yên chỗ bí ẩn chỗ ở nằm ở một mảnh tĩnh mịch rừng trúc bên trong. Mảnh này rừng trúc phương viên vài dặm, ít hay lui tới, chính là một cái tị thế nơi tốt. Khi Lâm Trường Phong trải qua mấy ngày, rốt cuộc tiếp cận mục đích địa thì một loại quen thuộc yên tĩnh cùng tươi mát đập vào mặt đi qua cuối cùng một đoạn uốn lượn đường mòn. Hắn rốt cuộc tại sâu trong rừng trúc phát hiện một tòa tiểu xào nhà gỗ. Lâm Minh, một tiếng kinh hỉ xen lẫn một chút chất vấn âm thanh từ trong nhà truyền ra. Lâm Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, đang nhìn thấy Vương Ngữ Yên huyền chuyển đứng ở trước cửa, nàng thần sắc giữa không che giấu được mừng rỡ. Vương tiểu thư, nhiều ngày không thấy, tình hình gần đây như thế nào? Lâm Trường Phong mỉm cười thăm hỏi, trong mắt lộ ra lo lắng chi tình. Vương Ngữ Yên vội vàng tiến lên đón, cẩn thận chu đáo lấy hắn thần sắc, tựa hồ xác định hắn bình yên vô sự mới yên lòng. Từ lần trước gặp nhau về sau, giang hồ bên trên gió tanh mưa máu ta cũng có chỗ nghe thấy. Nhờ có ngươi vị bằng hữu này xuất thủ, ta mới có thể an tâm dưỡng thương. Hai người bèn nhìn nhau cười, Lâm Trường Phong theo Vương Ngữ Yên đi vào phòng bên trong. Phòng bên trong bố trí đơn giản lại nhã trí, treo trên tường mấy chữ phó vẽ. Trên bàn trà tắc trưng bày mấy quyển sách giản, xem ra nàng ở chỗ này cũng không có hoang phí thời gian. Hương trà mở mịt, hai người tại bên cửa sổ bên cạnh bàn ngồi xuống. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng hỏi, lần này đến đây, thế nhưng là bởi vì Mộ Dung Phục sự tình. Lâm Trường Phong gật đầu, không tệ, Mộ Dung Phục lòng lang dạ thú, nhu đồ làm loạn. Nghe nói hắn có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi, ta cố ý chạy đến bảo đảm ngươi an toàn. May mắn ngươi đến. Vương Ngữ Yên mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, trước đó cũng từng có tiếng gió truyền đến, nói hắn có thể sẽ tìm ta giúp hắn phá giải võ học bên trong nan đề, ta sớm đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Ngươi có thể có tính toán gì? Lâm Trường Phong hỏi. Nếu thật đụng tới như vậy tình huống, ta sẽ tạm thời tránh đi, chắc chắn sẽ không trợ trụ vi ngược. Vương Ngữ Yên kiên định nói. Lâm Trường Phong gật đầu tán thành, rất tốt, bất quá ngươi cũng cần cẩn thận một chút, Mộ Dung Phục người này quỷ kế đa đoan, khó mà đoán trước. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Lâm Trường Phong đột nhiên cảnh giác, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên ra hiệu không sao, nàng chậm rãi tiến lên mở cửa phòng, lộ ra một cái quen thuộc thân ảnh. A Chu. Vương Ngữ Yên ngạc nhiên kêu gọi. Người đến chính là A Chu. Nàng mỉm cười, hướng Vương Ngữ Yên cùng Lâm Trường Phong phân biệt gật đầu. Ngữ Yên cô nương, Lâm đại hiệp, nhìn thấy các ngươi bình an ta an tâm. Ta là cố ý đến nói cho các ngươi biết, Mộ Dung Phục tại phụ cận xuất hiện qua. Tin tức có thể tin được không? Lâm Trường Phong hỏi. Thiên chân vạn sắc, ta tận mắt nhìn thấy. A Chu trịnh trọng đáp. Lâm Trường Phong cau mày, suy tư một lát sau quyết định nói, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, để tránh bị hắn tìm tới cửa. Vương Ngữ Yên gật đầu đồng ý, lập tức bắt đầu thu thập một chút tất yếu hành trang. A Chu thì tại một bên hiệp trợ. Ba người chuẩn bị cấp tốc, dự định tại bóng đêm yểm hộ bên dưới chuyển rời đến an toàn hơn địa phương. Nhưng vào lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân từ xa đến gần. Xuyên thấu qua rừng trúc tiếng xào xạc, lộ ra vô cùng chói tai. Lâm Trường Phong phản ứng cấp tốc, phất tay ra hiệu hai người an tâm chớ vội, sau đó hết sức chăm chú địa lắng nghe ngoại giới động tĩnh. Không bao lâu, một cái thon gầy thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, trong tay vội vàng đưa lên một phong tín hàm. Lâm đại hiệp, tin tức cấp bách, xin ngài xem qua. Chương 117. Mộ Dung Phục vậy mà tìm được Liên Quân. Chương 117. Mộ Dung Phục vậy mà tìm được Liên Quân. Lâm Trường Phong tiếp nhận phong thư, triển khai xem xét, thần sắc càng ngưng trọng. Trong thư nội dung quả nhiên như bọn hắn sở liệu, Mộ Dung Phục đã bắt đầu hành động, giang hồ thế lực khắp nơi cũng tại dục dịch. Xem ra sự tình so trong tưởng tượng phức tạp hơn. Hắn trầm giọng nói ra. Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng thở dài, chúng ta vẫn là mau mau rời đi a. A Chu cũng gật đầu biểu thị đồng ý, ta đã an bài xong xe ngựa, ngay tại bên ngoài, tùy thời có thể lấy lên đường. Ba người liếc nhau, đặt thành chung nhận thức, cấp tốc đi ra nhà gỗ. Dưới ánh trăng thấp thoáng dưới, bọn hắn bước lên tân hành trình. Chúng ta đi trước một cái an toàn địa phương, lại thương nghị đối sách. Lâm Trường Phong vừa đi vừa thấp giọng dặn dò. Vương Ngữ Yên cùng A Chu đều là tỏ ra là đã hiểu, yên lặng đi theo phía sau. Trên đường đi, bọn hắn đều là giữ yên lặng, trong lòng riêng phần mình nghĩ ngợi tương lai kế hoạch. Nhưng vào lúc này, A Chu đột nhiên hạ giọng nhắc nhở, phía trước có mai phục. Lâm Trường Phong dừng bước lại, mắt sáng như đuốc địa xem xung quanh. Hắn ra hiệu Vương Ngữ Yên cùng A Chu trước tiên lui sau một bước, mình tắc từ bên hông lấy ra kiếm, chuẩn bị nên địch. Cách đó không xa trong rừng tây, mấy cái hắc y nhân từ từ hiện lộ thân hình, trong đó một người lạnh lùng mở miệng, "Lâm Trường Phong, Vương Ngữ Yên, chung quy là khó thoát chúng ta lòng bàn tay a. Là ai phái các ngươi đến?" Lâm Trường Phong trực tiếp hỏi, trong giọng nói lộ ra trầm ổn cùng uy nghiêm. Hắc y nhân cũng không trả lời, chỉ là cười gần phất tay ra hiệu đồng bọn động thủ. "Bảo hộ Vương cô nương." Lâm Trường Phong ra lệnh một tiếng, rút kiếm lên chiến, đồng thời đem Vương Ngữ Yên bảo hộ ở sau lưng. A Chu cũng rút ra đoàn đao, gia nhập chiến đấu. "Lâm đại hiệp, cẩn thận." Vương Ngữ Yên nhịn không được la lên, trong lòng lo lắng không thôi, đao quang kiếm ảnh ở giữa, Lâm Trường Phong thể hiện ra cao siêu võ kỹ. Hắn linh hoạt đa dạng kiếm pháp dưới ánh trăng khiêu vũ ra từng đạo hàn quang. Mà A Chu tắc áp dụng nhẹ nhõm linh động phương thức, cùng địch nhân của nhau. Không cần ham chiến, tranh thủ thời gian rút lui. Lâm Trường Phong hét lớn một tiếng, ý thức được số lượng địch nhân đông đảo, không nên ở lâu. Ba người cấp tốc điều chỉnh những bước, mượn nhờ bóng đêm yểm hộ cưỡng ép đột phá địch nhân vòng vây đi qua một phen kịch liệt chém giết. Bọn hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, thành công thoát ly hiểm cảnh ở phía xa một chỗ ẩn nấp dòng suối nhỏ bên cạnh, ba người làm sơ nghỉ ngơi, lẫn nhau kiểm tra thân thể có hay không thụ thương. Xác định sau khi an toàn, Vương Ngự Yên thở dài một hơi, nguy hiểm thật, may mắn có các ngươi tại. A Chu nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, cười nói, còn tốt, chúng ta đều vô sự. Lâm Trường Phong trầm giọng nói, xem ra đoạn đường này sẽ không lại thái bình, chúng ta nhất định phải gấp bội cẩn thận. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Vương Ngự Yên hỏi, vẫn không khỏi có chút bận tâm. Lâm Trường Phong nắm chặt trong tay kiếm, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Chúng ta nhất định phải tìm tới một cái an toàn chỗ ẩn thân, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Chỉ mong chúng ta có thể thuận lợi đến. A Chu thở dài một tiếng, nhưng trong mắt lộ ra lại là kiên cường tín nhiệm. Ba người bèn nhìn nhau cười, tại màn đêm thâm trầm bên trong tiếp tục tiến lên. Lâm Vinh, có ngươi tại, ta liền không sợ. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ một mực bảo hộ ngươi. Lâm Trường Phong kiên định đáp. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi, trước khi trời sáng đường còn dài đằng đẵng. A Chu thúc giục nói. Ba người dọc theo dòng suối nhỏ phương hướng tiếp tục tiến lên. Bóng đêm thâm trầm, bốn phía lộ ra vô cùng yên tĩnh đột nhiên. Lâm Trường Phong dừng bước lại, nhíu mày, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Thế nào? A Chu thấy thế, nghi ngờ hỏi. Phía trước có người. Lâm Trường Phong hạ giọng, mà lại là cái quen thuộc gia hỏa. Quả nhiên, bọn hắn rất nhanh phát hiện một thân ảnh từ trong bụi cây đi tới, chính là Mộ Dung Phục. Hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trên mặt viết đầy khinh thường cùng kinh miệt. Nha, đây không phải Lâm đại hiệp sao? Mộ Dung Phục rêu cợt nói, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Không bằng cùng một chỗ trở về uống chén trà như thế nào? Lâm Trường Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khóe miệng lại treo lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Xem ra ngươi khôi phục được không tệ. Bất quá bây giờ ngươi còn chưa đủ mà chống đỡ chúng ta cấu thành uy hiếp. Mộ Dung Phục hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không phục. Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, dạng này còn có thể ít bị đau khổ một chút. Vương Ngữ Yên nhíu mày, đi đến một bước, Mộ Dung công tử, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, ngươi làm gì dồn ép không tha? Mộ Dung Phục ánh mắt phức tạp nhìn nàng một chút, ngựa khí vẫn cường ngạnh, Ngữ Yên, có một số việc không phải ngươi có thể chi phối. Lâm Trường Phong than nhẹ một tiếng, chậm rãi giơ lên trong tay kiếm, đã như vậy, cái kia để ta để giáo huấn ngươi à? Nói xong, hắn lập tức vận khởi thần thức, đem tinh thần lực tập trung ở Mộ Dung Phục tâm thần bên trên. Trong chốc lát, Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy trong đầu rời sông lấp biển, ý thức phảng phất bị vô số lợi kiếm đâm xuyên đau đớn khó nhịn. Mộ Dung Phục sắc mặt đột biến, lảo đảo rút lui mấy bước, kinh hãi nhìn qua Lâm Trường Phong, ngươi đối với ta làm cái gì? Lâm Trường Phong cũng không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn đến hắn, đây là một lần cuối cùng cảnh cáo. Nếu như còn dám dây dưa không ngớt, lần sau liền sẽ không dễ dàng như thế buông tha ngươi. Mộ Dung Phục nhịn xuống trong lòng sợ hãi, trong lòng biết mình không phải là đối thủ. Tuy có không cam lòng, nhưng tự biết lúc này liều mạng bất quá là tăng thêm nhục nhã. Hắn hận hận chừng Lâm Trường Phong một chút, tức giận rời đi. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng thở dài, hy vọng hắn có thể hấp thụ giáo huấn. A Chu vô vô nàng bả vai, đừng lo lắng, có chúng ta đâu. Ba người làm sơ điều chỉnh về sau, tiếp tục đi đường. Lâm Trường Phong một đường bảo trì cảnh giác, hắn biết tiếp xuống khả năng còn sẽ có càng lớn khiêu chiến. Nhưng mà hắn trong lòng kiên định, vô luận con đường phía trước bao nhiêu nguy nan, đều nhất định phải bảo vệ tốt người bên cạnh người đi tới một chỗ sân gốc, sắc trời dần sáng, tầm mắt cũng dần dần phóng đạt. Lâm Trường Phong ngắm nhìn bốn phía, chỉ vào nơi xa một cái sơn động nói ra, nơi đó hẳn là có thể tạm thời cư trú, chúng ta sau khi đi vào mới quyết định. Vào sơn động về sau, ba người nắm chặt thời cơ nghỉ ngơi, bổ sung thể lực. Lâm Trường Phong lợi dụng thời cơ này chế định bước kế tiếp kế hoạch, cũng cùng A Chu, Vương Ngự Yên thảo luận. Tiếp xuống chúng ta cần càng chú ý, nhất là ban ngày hoạt động thì dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Lâm Trường Phong phân tích nói ra, chúng ta mục tiêu là tìm được trước Minh Hiếu, sau đó mau chóng rút lui cái này khu vực nguy hiểm. A Chu gật đầu biểu thị đồng ý, chỉ mong chúng ta có thể tại địch nhân lần nữa tìm tới chúng ta trước đó, thuận lợi hội hợp. Vương Ngữ Yên tắc lộ ra có chút sầu lo, chúng ta dạng này trốn đông trốn tây, tổng không phải biện pháp. Có khả năng hay không tìm kiếm an toàn hơn che chở chỗ. Lâm Trường Phong suy tư một lát sau, nhẹ gật đầu, đây cũng là ta đang suy nghĩ sự tình. Khi tìm thấy đáng tin Minh Hiếu trước đó, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì tỉnh táo. A Chu lại hỏi, cái kia mộ dung phục có thể hay không một lần nữa tìm tới cửa? Khả năng này không nhỏ. Lâm Trường Phong ngưng trọng nói, cho nên chúng ta phải làm cho tốt xấu nhất dự định. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến một trận rất nhỏ vận động. Ba người lập tức đề cao cảnh giác, Lâm Trường Phong phất tay ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Chương 118. Phụ tiền bối mệnh lệnh trợ giúp Lâm Hinh. Chương 118. Phụ tiền bối mệnh lệnh trợ giúp Lâm Hinh. Hắn nín hơi ngưng thần, cẩn thận lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Đương nhiên, một cái hơi có vẻ gấp rút âm thanh từ động truyền miệng đến, là Lâm Hinh sao? Đi ra gặp mặt, không nên hiểu lầm, ta không có ác ý. Lâm Trường Phong nghe tiếng, có chút thở dài một hơi, hướng A Chu cùng Vương Ngự Yên nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể đi ra xem một chút đi đến động miệng. Lâm Trường Phong nhìn người tới là cái thanh niên, khuôn mặt hiền lành, để cho người ta nhịn không được sinh ra mấy phần tín nhiệm cảm giác. Ngươi là ai, vì sao biết ta ở chỗ này? Thanh niên mỉm cười, tại hạ là Phụng Diệp tiền bối chi mệnh, đến đây hiệp trợ Lâm Hinh. Tiền bối nói như gặp phải phiền phức, có thể thông báo ta danh hảo, có lẽ có thể giúp đỡ một chút bận điệu. Lâm Trường Phong lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là ẩn cư nhiều năm Diệp tiền bối phái tới người. Trước đó hắn từng cùng Diệp tiền bối từng có gặp mặt một lần, lẫn nhau lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đa tạ việt thủ. Lâm Trường Phong chắp tay nói ra, chúng ta đang cần một chút trợ giúp. Thanh niên khoát tay, đều là Diệp tiền bối ý tứ. Ta gọi Đoàn Thanh, về sau có chuyện gì cứ việc phân phó. A Chu ở một bên đụng thú nói, Đoàn huynh đến chính là thời điểm, chúng ta đang tại thương thảo tiếp xuống hành động đâu. Đoàn Thanh cười nói, vậy liền quá tốt rồi. Ta đối với vùng này cũng coi là quen biết, tiếp xuống có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Vương Ngữ Yên lúc này mới yên lòng lại, mỉm cười, vậy chúng ta liền đa tạ Đoàn công tử. Ba người quyết tâm cùng Đoàn Thanh kết bạn mà đi, tiếp tục tìm kiếm an toàn che chở chi địa, để cuối cùng tìm tới Minh Hữu, đặt thành bọn hắn mục tiêu. Sắp trời dần sáng, tân hy vọng ở trên đường chân trời dâng lên. Lâm Trường Phong xoay người, nói với mọi người nói, vậy liền lên đường đi, phía trước còn có rất nhiều không biết khiêu chiến chờ lấy chúng ta. Đoàn Thanh gật đầu nói, chính là, càng là thời khắc nguy cơ, càng là khảo nghiệm chúng ta thời điểm. A Chu phủi tay, vậy còn chờ gì, lên đường đi. Lâm Trường Phong nhìn về phía Vương Ngữ Yên, nhẹ giọng nói ra, đừng sợ, tất cả có ta. Vương Ngữ Yên mỉm cười, gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Bốn người chỉnh lý tốt hành trang, dọc theo đường nhỏ tiếp tục đi đến phía trước, đi qua một cái đỉnh núi, bọn hắn tránh thoát mấy đội tuần tra địch nhân, rốt cuộc đi tới một mảnh rộng lớn thung lũng. Nơi này cỏ xanh như tấm đệm, chim hót chim chiếc, phảng phất là một cái thế giới khác. Đoàn Thanh đột nhiên thả chậm bước chân, chỉ hướng cách đó không xa một khối nham thạch, nói ra, bên kia có cái ẩn tàng cửa vào, có thể thông hướng mật đạo, là Diệp tiền bối nói cho ta biết. Lâm Trường Phong tán thưởng gật đầu, Đoàn huynh quả nhiên quen thuộc nơi đây. Đám người cấp tốc hướng nham thạch đi đến, quả nhiên tại phía sau phát hiện một cái tiểu động miệng. Đoàn Thanh dẫn đầu chui vào, A Chu theo sát phía sau, Vương Ngự Yên thì tại Lâm Trường Phong hộ vệ dưới tiến vào. Tiến vào mật đạo sau đó, tia sáng trở nên hôn ám. Lâm Trường Phong từ trong hành trang lấy ra cây châm lửa, nhóm lửa chiếu sáng phía trước. Trên vách tường khắc đầy kỳ quái ký hiệu, tựa hồ là một loại cổ lão văn tự. Vương Ngự Yên tò mò đánh giá những ký hiệu này, lẩm bẩm nói, đây giống như là một loại nào đó chôn giấu đã lâu bí mật. Đoàn Thanh mỉm cười, nghe nói đây là một cái trước đây truyền thuyết bên trong bí cảnh, ngay cả Diệp tiền bối cũng không có hoàn toàn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Chúng ta sẽ tìm được cái gì đâu? A Chu hưng phấn mà hỏi. Bốn biển là nhà, giang hồ vô nhai. Đoàn Thanh đáp, có lẽ đây chỉ là một tị thế chỗ, nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng phù hợp bất quá. Thuận theo mật đạo tiếp tục tiến lên. Bọn hắn phát hiện không khí dần dần mát mẻ đứng lên, không lâu sau đó, phía trước gần ẩn chuyển đến tiếng nước chảy. A Chu tăng nhanh nhịp bước, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút là cái gì phong cảnh. Hoa. Nàng kinh hô một tiếng, trước mắt rộng mở trong sáng. Một đầu róc rách dòng suối nhỏ tại mật đạo cuối cùng chảy xuôi, dòng suối thanh tịnh thấy đáy, hai bên bờ nở đầy hoa tươi. Vương Ngữ Yên cũng mở to hai mắt nhìn, thật sự là thế ngoại đào nguyên. Lâm Trường Phong mỉm cười nói, tạm thời, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đoàn Thanh gật đầu biểu thị đồng ý, mấy người nhao nhao ngồi xuống, thưởng thụ đây khó được yên tĩnh thời gian. Một lát sau, Lâm Trường Phong từ trong ngực lấy ra bản đồ, trải rộng ra trên mặt đất, cùng Đoàn Thanh thương lượng tiếp xuống lộ tuyến. Nơi này cách chúng ta mục đích địa vẫn còn rất xa. Vương Ngữ Yên tò mò hỏi Đoàn Thanh nghiêm túc nhìn đến bản đồ, nói ra, dựa theo cái này lộ tuyến, đoán chừng còn có 3 ngày khoảng lộ trình. Bất quá, chúng ta cần đặc biệt cẩn thận, bởi vì tiếp xuống tiến vào khu vực là địch nhân phạm vi thế lực. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? A Chu lo lắng hỏi. Ẩn nấp hành tung, giảm ít không tất yếu chiến đấu. Lâm Trường Phong hồi đáp, đồng thời muốn dựa vào Đoàn huynh đối với địa hình hiểu rõ. Không có vấn đề, ta sẽ hết sức nỗ lực. Đoàn Thanh tự tin nói. Sắc trời dần dần tối xuống, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bên dòng suối cá phi thường mới mẻ, là tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn. Vương Ngữ Yên phụ trách nhóm lửa, A Chu thì tại một bên cẩn thận xử lý chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Sau khi ăn cơm xong, bọn hắn ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Lâm Trường Phong nhìn qua cháy hừng hực hỏa diễm nói ra, chúng ta phải nhớ kỹ, vô luận gặp phải khó khăn gì, đoàn kết nhất trí mới có thể đi đến cuối cùng. Ân, chúng ta nhất định có thể làm được. Vương Ngữ Yên kiên định gật đầu. A Chu nhìn đến Vương Ngữ Yên, lịnh ngậm cười nói, có Lâm đại ca tại, chúng ta sợ cái gì? Lời này cũng không tệ. Đoàn Thanh Phụ hòa nói, chỉ cần không buông bỏ, chắc chắn sẽ có đường ra. Lúc nói chuyện, bóng đêm càng sâu, bốn phía từ từ an tĩnh lại, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng phất qua. Ngủ ngon, hy vọng ngày mai có cái thời tiết tốt. Vương Ngữ Yên nhẹ nói. Sẽ. Lâm Trường Phong nhìn đến nàng, ôn nhu hồi phục, đống lửa chiếu rọi tại hắn trên mặt, lộ ra vô cùng ấm áp. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng bước chân, phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Lâm Trường Phong trong nháy mắt cảnh giác đứng lên, nói khẽ với người bên cạnh người nói ra, có người đến, mọi người cẩn thận. Đoàn Thanh lập tức dập tắt đống lửa, bốn người ngừng thở, khẩn trương nhìn chằm chằm hắc ám bên trong dần dần tới gần cái bóng. Là ai? Tại sao phải xuất hiện vào lúc này đâu? A Chu hạ giọng hỏi. Có thể là địch nhân thám tử, cũng có thể là lá khát hành giả. Đoàn Thanh trầm giọng phân tích. Tóm lại, trước xem tình huống một chút lại nói. Lâm Trường Phong nắm chặt trong tay kiếm, làm xong tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Lâm Trường Phong ngừng thở, mắt sáng như lúc địa nhìn chăm chú lên hắc ám bên trong tới gần cái bóng. Nơi xa tiếng bước chân từ từ rõ ràng, vài bóng người dần dần hiện ra. Bọn hắn nhịp bước thận trọng mà có thứ tự, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện đội ngũ, mà không phải ngẫu nhiên đi ngang qua người đi đường. Bốn phía yên tĩnh để mấy người kia tồn tại lộ ra dị thường dễ thấy. Các ngươi nhìn thấy không? Đoàn Thanh thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong lộ ra một vẻ khẩn trương. Hắn có thể cảm giác được, mặc dù đối phương cũng không có vội vàng biểu hiện ra ý, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn là thiện ý. Ân, thấy rõ ràng. Lâm Trường Phong ngữ khí mười phần bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người sang, tránh đi đống lửa tia sáng, duy trì mình tại hắc ám bên trong ẩn nấp. Chương 119. Mộ Dung Phục bại lộ. Chương 119. Mộ Dung Phục bại lộ. Mấy người thân ảnh ở dưới ánh trăng lộ ra mơ hồ, nhưng căn cứ bọn hắn quần áo cùng trang bị đến xem, những người này hẳn là Mộ Dung Phục nói tới liên minh thành viên. Lâm Trường Phong ở trong lòng yên lặng suy tính lấy, bọn hắn có lẽ cũng không có phát giác được chính mình sở tại vị trí, đây chính là hắn hạ quyết định thời cơ. Các ngươi trước chỗ tốt, chớ có lên tiếng. Lâm Trường Phong nói nhỏ. Thế nhưng là, vạn nhất bọn hắn là địch nhân đâu? A Chu có chút bất an, con mắt chăm chú nhìn những cái kia dần dần tiếp cận thân ảnh, tựa hồ lo lắng cho mình phán đoán sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đội ngũ an toàn. Ta không cho rằng bọn hắn là địch nhân. Lâm Trường Phong khẽ lắc đầu, Mộ Dung Phục mặc dù là địch nhân, nhưng hắn nhân mã không đến mức dễ dàng như vậy bại lộ. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải tìm tới đột phá khẩu, mà không phải tùy tiện cùng bọn hắn mạnh bính. Đoàn Thanh gật gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chỗ lo lắng, nhưng hắn biết Lâm Trường Phong phán đoán luôn luôn tinh chuẩn, liền yên lặng phục tùng. Bốn người yên lặng đợi từ một nơi bí mật gần đó, yên tĩnh quan sát đến đối phương cử động. Dần dần, những người kia đi được càng gần, có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó mấy người khuôn mặt. Lâm Trường Phong trong lòng hơi động, rốt cuộc xác nhận bọn hắn thân phận. Là bọn hắn. Lâm Trường Phong hạ giọng, ánh mắt ngưng lại, trong lòng hiện ra một tia phức tạp cảm xúc. Bọn họ là ai? Đoàn Thanh thấp giọng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người kia bóng lưng. Là Mộ Dung Phục bộ hạ. Lâm Trường Phong trong mắt lóe lên một vệt lanh quang, bọn hắn thân phận không đơn giản, kẻ đến không thiện. Vậy chúng ta là không phải hẳn là? Vương Ngữ Yên âm thanh mang theo vài phần do dự. Đợi thêm nhất đẳng. Lâm Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu nàng giữ yên lặng. Giờ này khắc này, bất kỳ tùy tiện hành động cử động đều có thể mang đến không thể vãn hồi hậu quả. Mấy người lặng yên nín hơi, thẳng đến mấy người kia đã đi vào cách đó không xa. Lâm Trường Phong có thể rõ ràng nhìn đến, dẫn đầu nam tử một thân hắc y, ánh mắt sắc bén như lao, đi đường mang phong, hiển nhiên là cái thân kinh bách chiến lao thủ đi theo phía sau mấy người, đều là cường tráng, cao lớn người, không hề nghi ngờ là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh. Chúng ta nên làm cái gì? Đoàn Thanh nhẹ giọng hỏi. Lâm Trường Phong trầm tư phút chốc, con mắt chăm chú tập trung vào tên kia dẫn đầu hắc y nam tử, tỉnh táo nói ra, chúng ta không thể bại lộ hành tung, nhưng cũng không thể buông tha cơ hội lần này. Hắn bất động thanh sắc hướng A Chu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng đi theo mình chuẩn bị tiềm hành đi qua. Ngay tại bốn người lặng yên chuẩn bị thì, tên kia hắc y nam tử bỗng nhiên dừng bước, tựa hồ đã nhận ra cái gì dị thường. Lâm Trường Phong nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, âm thầm cảnh giác. Chẳng lẽ bọn hắn đã bị phát hiện? Không đúng, bọn hắn không có phát giác. Lâm Trường Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tinh tế quan sát người kia ánh mắt. Hắn chỉ là hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút hoài nghi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Tiếp tục đi thôi, chúng ta đêm nay đến sớm một chút thiết doanh, ngày mai muốn đổi đường. Hắc y nam tử nói khẽ với bên người mấy người nói ra, ngữ khí bình đạm, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vâng, đội trưởng. Mấy tên đội viên cùng kêu lên đáp. Lâm Trường Phong thấy thế, lập tức làm ra quyết sách. Cứ việc đối phương cảnh giác, nhưng còn chưa phát hiện bọn hắn. Lúc này, chính là bọn hắn hành động thời cơ tốt nhất. Lâm Trường Phong cấp tốc quay người, mang theo Đoàn Thanh, Vương Ngự Yên, A Chu lặng yên hướng phía sau rút lui. Đến hậu sơn, chúng ta vòng qua bọn hắn. Lâm Trường Phong nhẹ giọng chỉ thị, bốn người cấp tốc cải biến phương hướng. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí tránh đi chi đội ngũ kia ánh mắt, dọc theo trong núi tiểu đạo hướng sau núi tiến lên. Lâm Trường Phong trong lòng có một cái rõ ràng kế hoạch, mặc kệ đối phương ý đồ là cái gì, đêm nay bọn hắn cũng không thể bại lộ hành tung. Nhất định phải tìm tới một cái cơ hội, dần dần tới gần gộp giải đối phương mục đích. Nhưng mà, sự tình xa so với bọn hắn tưởng tượng phức tạp. Giữa lúc bọn hắn vòng qua một gò núi nhỏ thì đột nhiên, phía trước trong rừng truyền đến một trận trầm thấp đối thoại âm thanh. Nếu như đêm nay không có tin tức nữa, Mộ Dung Phục sẽ đích thân xuất mã. Một cái khàn khàn âm thanh truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ uy hiếp. Đội trưởng, cái kia Lâm Trường Phong hành tung nhất định không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận. Một thanh âm khác thấp giọng nói, tràn đầy cảnh giác. Lâm Trường Phong tâm chấn động mạnh một cái. hắn lặng lẽ ra hiệu mọi người dừng lại, ẩn thân ở một bên trong bụi cây. Nguyên lai, Mộ Dung Phục đã sớm biết mình tại mảnh rừng núi này bên trong. Hiển nhiên, mình nhất cử nhất động đã khiến cho đối phương chú ý, hắn biết rõ chúng ta hành động, ngày mai khả năng liền sẽ động thủ. Lâm Trường Phong tỉnh táo phân tích nói, lông mày nhíu chặt, lần này không phải chúng ta chủ động xuất kích, mà là nhất định phải nghĩ cách dẫn dụ bọn hắn tiến vào chúng ta cái bẫy. Vậy làm sao bây giờ? A Chu vội vàng hỏi, hiển nhiên đã cảm nhận được tình huống gấp gáp. Chia ra hành động. Lâm Trường Phong thấp giọng nói ra, ba người các ngươi lưu tại chỗ, chờ ta trở lại. Hắn trong lòng sớm đã có quyết đoán, nhất định phải tự mình đi thăm dò đối phương nội tình. Thời gian không nhiều, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Vương Ngữ Yên nhìn đến rời đi Lâm Trường Phong, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Từ thẩm phán ba đại ác nhân thời điểm, hắn cũng đã đem ánh mắt phóng tới Lâm Trường Phong trên thân. Hiện tại đã không thể khống chế thích Lâm Trường Phong. Lâm Sư Minh, cẩn thận một chút. A Chu âm thanh tại Lâm Trường Phong bên tai quen quẩn. Nhưng mà hắn đã không có thời gian quay đầu, chỉ để lại một đạo kiên định bóng lưng đêm tối thâm trầm, tiếng gió lạnh thấu xương. Lâm Trường Phong một đường tiềm hành, bước chân nhẹ nhàng như miêu, tránh né tầng tầng mai phục. Hắn trong đầu không ngừng hiện hiện Mộ Dung Phục tấm kia âm lãnh gương mặt. Cái này người, lòng dạ quá sâu, so bất cứ địch nhân nào đều nguy hiểm. Ngay tại hắn tới gần mục tiêu thì, trong ngực bồ câu đưa tin đột nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ. Lâm Trường Phong hơi sững sờ, cấp tốc lấy ra giấy viết thư triển khai. Giấy viết thư bên trên rõ ràng là sư phụ Hoàng lão tá bút tích, mau trở về Đào Hoa Đảo, có chuyện quan trọng thương lượng. Đào Hoa Đảo. Lâm Trường Phong nhíu mày, trong đầu hiện lên sư phụ bộ dáng. Hoàng lão tá luôn luôn độc lai độc vãng, cứ thiếu sẽ phát ra như thế vội vàng triệu hoán. Là chuyện gì, lại để hắn như thế động dung? Chẳng lẽ? Lâm Trường Phong thấp giọng tự nói, ánh mắt từ từ ngưng trọng. Hắn biết mình không thể lại kéo dài thời gian, Mộ Dung Phục sự tình có thể tạm thời gác lại, sư phụ bên kia sự tình khả năng càng thêm khẩn cấp. Cấp tốc điều chỉnh kế hoạch, Lâm Trường Phong trở về chỗ ẩn nấp. Hắn xuất hiện để A Chu cùng Đoàn Dự rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Mà Vương Ngữ Yên càng là vội vàng tiến lên đón, "Lâm đại ca, tình huống như thế nào? Kế hoạch có biến?" Lâm Trường Phong thuyết minh sơ qua thư tín nội dung, "Ta phải lập tức trở về Đào Hoa Đảo. Vương cô nương, cùng ta cùng một chỗ a." Vương Ngữ Yên sững sờ, lập tức gật đầu, "Tốt." Nàng đã sớm quyết định muốn đi theo Lâm Trường Phong, vô luận con đường phía trước như thế nào, nàng đều sẽ không lùi bước. A Chu cau mày nói, "Lâm sư huynh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục giữ nguyên kế hoạch làm việc, giữ vững phiến khu vực này, chờ đợi ta tin tức." Lâm Trường Phong vô vô A Chu bà bay, lập tức quay người rời đi. Chương 120. Sư phụ triệu hồi. Chương 120. Sư phụ triệu hồi. Hai ngày về sau, Đào Hoa Đảo gió biển mang theo tanh nồng vị đập vào mặt. Lâm Trường Phong cùng Vương Ngữ Yên đứng ở đầu thuyền, nhìn qua cái kia phiến phồn hoa như gấm đảo nhỏ. "Lâm đại ca, đây chính là Đào Hoa Đảo." Vương Ngữ Yên trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục. Lâm Trường Phong gật đầu, ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần cẩn thận, "Phải, nơi này là sư phụ ta chỗ ở, cũng là một cái nguy cơ tứ phía địa phương. Cẩn thận, chớ rời đi ta bên người." Hai người đạp vào đảo không lâu sau, liền thấy một cái người mặc lục bào trung niên nam tử vội vàng lên đón. Hắn khuôn mặt gầy gò, trong mắt lóe ra lẫm quang. "Sư huynh, sư phụ tại sơn động chờ ngươi." Lục bào nam tử trầm giọng nói, ngữ khí mang theo một tia gấp rút. Lâm Trường Phong trong lòng căng thẳng, lập tức nắm Vương Ngữ Yên bước nhanh chạy tới sơn động. Sơn động bên trong đèn đuốc sáng trưng, Hoàng lão tà ngồi tại ghế đá, trong tay vướt vướt một chi tiêu ngọc. Hắn nhìn đến Lâm Trường Phong, ánh mắt bên trong lướt qua một tia vui mừng, "Tiểu tử thúi, cuối cùng trở về." "Sư phụ, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lâm Trường Phong chắp tay hành lễ, trong giọng nói lộ ra lo lắng. Hoàng lão tà cười cười, chậm rãi mở miệng, "Có người nghe được ta thân phận, Newton ăn cắp cửu âm chân kinh. Hôm qua bọn hắn phái một nhóm người đến đây thăm dò, nhưng đều bị ta giết." Lâm Trường Phong chấn động trong lòng, lại còn có người dám trêu chọc ngài. Hoàng lão tà ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh đột nhiên trầm thấp, "Đối phương không phải người bình thường, bọn hắn có chuẩn bị mà đến. Quan trọng hơn là, ta hoài nghi việc này cùng Mộ Dung Phục có quan hệ." "Mộ Dung Phục?" Lâm Trường Phong cùng Vương Ngữ Yên châm miệng một lời. "Không sai." Hoàng lão tà đứng người lên, đứng chắp tay, "Người này dã tâm bừng bừng, một mực tham muốn cửu âm chân kinh. Ngươi lần này trở về vừa vặn, ta có cái kế hoạch cần ngươi đến chấp hành." Lâm Trường Phong nhíu mày, "Sư phụ, xin mời ngài nói." Hoàng lão tà nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, "Ta cần ngươi giả ý đem cửu âm chân kinh quyển hạ mang ra đảo, thả ra tin tức, dẫn dụ đối phương hiện thân. Chỉ cần bọn hắn dám động thủ, chúng ta liền có thể đem người phía sau màn một mẹ hốt gọn." "Sư phụ, kế hoạch này quá nguy hiểm." Lâm Trường Phong lập tức phản đối, "Nếu là đối phương coi là chân kinh tại tay ta bên trên, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới giết ta." "Sợ?" Hoàng lão tà nhíu mày, giống như cười mà không phải cười. Lâm Trường Phong hít sâu một hơi, trong mắt dấy lên chiến ý, "Sợ? Ta không bao giờ sợ, nhưng ta cần thời gian bố trí." Hoàng lão tà cười to, "Cái này mới là ta hảo đồ đệ." Vương Ngữ Yên đứng ở một bên, dù chưa nhiều lời, nhưng trong mắt lo lắng lại lộ rõ trên mặt. Nàng nói khẽ, "Lâm đại ca, ta cũng phải giúp ngươi." Lâm Trường Phong nhìn về phía nàng, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười, "Tốt, nhưng nhất định phải nghe ta an bài." Khi ban đêm, Lâm Trường Phong đem kế hoạch tinh tế sửa sang lại một phen. Hắn biết hành động lần này hung hiểm dị thường, nhưng cũng biết mình không có lựa chọn nào khác. Hôm sau, Hoàng lão tà đem một quyển giả tạo cửu âm chân kinh giao cho Lâm Trường Phong. Lâm Trường Phong nhìn đến cái kia quyển thẻ tre, trầm giọng nói, "Sư phụ, ngài yên tâm, lần này ta nhất định sẽ đem chân tướng móc ra." Hoàng lão tà gật đầu, "Hành sự cẩn thận." Rời đi sơn động thì, Vương Ngữ Yên đuổi theo, "Lâm đại ca, ta có lời muốn nói với ngươi." "Lời gì?" Lâm Trường Phong dừng bước lại. Vương Ngữ Yên túi đầu do dự một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Trường Phong con mắt, ngữ khí kiên định, "Mặc kệ con đường phía trước như thế nào, ta đều nguyện ý cùng ngươi kề vai chiến đấu." Lâm Trường Phong sững sờ, lập tức cười khẽ, "Tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ nghênh đón mưa gió." "Nói dễ nghe." Nơi xa truyền tới một lạnh lùng âm thanh, một đạo thân ảnh chậm rãi đến gần. Mộ Dung Phục. Lâm Trường Phong hai mắt ngưng tụ, âm thanh như đao sắc bén. Mộ Dung Phục một bộ hắc y liễu, cầm trong tay quả xếp, khóe môi nhếch lên một vệt trào phúng ý cười, "Lâm Trường Phong, xem ra ngươi tin tức coi như linh thông, lại biết ta muốn tới. Chỉ bất quá, ngươi cho rằng bằng ngươi một người liền có thể ngăn lại ta?" Lâm Trường Phong hừ lạnh một tiếng, tay phải khoác lên kiếm thanh bên trên, toàn thân tản mát ra bức người khí thế, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Mộ Dung Phục nhẹ nhàng vung lên quạt xếp, thật sự là buồn cười, các ngươi hoàng lao tà đồ đệ. Thế mà luân lạc tới dùng giả kinh thư dẫn ta mắc câu tình trạng, thật coi ta Mộ Dung Phục là 3 tuổi hài đồng. Vương Ngữ Yên đứng tại Lâm Trường Phong bên cạnh, lạnh lùng âm thanh lại lộ ra kiên định, "Mộ Dung Phục, ngươi tâm cơ chưa bao giờ thay đổi, nhưng lần này ngươi bước vào Lâm đại ca trong cục, đừng nghĩ tùy tiện thoát thân." Mộ Dung Phục sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức khôi phục trấn định, "Tiểu biểu muội, lời này có thể đả thương lòng người. Ta bất quá là đến xem trong truyền thuyết Cửu Âm chân kinh các ngươi lại dạng này chiêu đãi ta." Lâm Trường Phong cười lạnh, "Đã đến, cũng đừng nghĩ đi." Lời còn chưa dứt, hắn trường kiếm đã xuất vỏ, kiếm khí tung hành, thẳng đến Mộ Dung Phục mặt. Mộ Dung Phục quạt xếp chặt lại, thân hình như quỷ mị hướng phía sau vừa lui đồng thời đưa tay đánh ra một cái sắc bén trường phong, thẳng bức Lâm Trường Phong lực. Lâm Trường Phong không chút nào không lùi, trường kiếm nhất chuyển, lấy một cái quỷ dị góc độ nên tiếp đối phương trường phong. Hai người giao thủ trong nháy mắt, kích thích một trận cuồng phong. Xung quanh lá cây tuôn rơi rung động. Vương Ngữ Yên đứng ở một bên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến cuộc, đôi tay có chút nắm chặt, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, nàng rất nhanh ý thức được, trận chiến đấu này, Lâm Trường Phong sớm có phần thắng. Quả nhiên, hơn 10 chiêu qua đi, Lâm Trường Phong quát khẽ một tiếng, "Phá!" Kiếm quang như hồng, trong nháy mắt đánh trúng vào Mộ Dung Phục quạt xếp, đem đánh bay mấy trượng. Mộ Dung Phục lảo đảo lui lại, sắc mặt tái xanh, "Lâm Trường Phong, ngươi quả thực coi là thắng ta." Hắn vừa muốn vận công phản kích, lại phát hiện thân thể một trận tê dại. Túi đầu xem xét, trong tay hào ám khí bị Lâm Trường Phong sớm đã cắt đứt, ngay tiếp theo một sợi châm nhỏ lây dính hắn huyệt đạo. "Ngươi!" Mộ Dung Phục một cái giận huyết cơ hồ phun ra, trong mắt lộ ra khiếp sợ cùng không cam lòng. Lâm Trường Phong thu kiếm vào vỏ, trong mắt hàn ý không giảm, "Mộ Dung Phục, đây chỉ là cái giáo huấn, nếu có lần sau, ngươi liền không có mệnh lại đứng ở chỗ này." Mộ Dung Phục cắn chặt hàm răng, cưỡng chế nội thương, lạnh lùng nói, "Tốt một cái Lâm Trường Phong, hôm nay ta nhận thua. Nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể bảo vệ Cửu Âm chân kinh?" "Hừ, giang hồ bên trên sớm đã gió nổi mây phun, ngươi cho rằng có thể chỉ lo thân mình?" Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng tiến lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Mộ Dung Phục, Đào Hoa đảo sự tình không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi à?" Mộ Dung Phục không cần phải nhiều lời nữa, trong mắt lộ ra một vẻ thâm độc, thân ảnh chợt lóe, cưỡng ép vận công rời đi. Vương Ngữ Yên nhìn qua hắn bóng lưng, lông mày cau lại, "Lâm đại ca, hắn không biết từ bỏ ý đồ." Lâm Trường Phong vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi, "Không sao, hắn bây giờ thủ thường, trong thời gian ngắn không nổi lên được sóng gió. Bất quá, chúng ta phải nhanh hơn một bước." Hai người đang chuẩn bị rời đi, nơi xa bỗng nhiên truyền đến gấp rút tiếng vó ngựa. Một cái trẻ tuổi đệ tử vội vã chạy tới, sắc mặt tái nhợt, "Lâm sư huynh." Nhất phẩm đường người động, bọn hắn đã phái số lớn nhân mã thẳng đến Đào Hoa đảo. Lâm Trường Phong sắc mặt đổi biến, tin tức có thể xác thực. Chương 121, cần nói cho Hoàng lão tà. Chương 121, cần nói cho Hoàng lão tà. Đệ tử gật đầu, là từ giang hồ thám tử truyền đến, bọn hắn mục tiêu rõ ràng, đó là Đào Hoa đảo. Vương Ngữ Yên trong mắt lóe lên một vẻ lo lắng, "Lâm đại ca, chúng ta nhất định phải lập tức chạy về Đào Hoa đảo." Lâm Trường Phong trầm tư một chút, quả quyết nói, "Không sai, lập tức trở về. Bất quá, việc này không thể coi thường, ta phải để sư phụ cũng hiểu biết." "Ngữ Yên, ngươi mang đệ tử đi đầu một bước, ta sau đó chạy đến." Vương Ngữ Yên nhẹ gật đầu, "Tốt, ngươi mau mau." Nàng quay người liền chào hỏi đệ tử rời đi. Lâm Trường Phong đưa mắt nhìn nàng đi xa, quay người trở lại sân động, đem tình huống nói cho Hoàng lão tà. Hoàng lão tà vuốt râu, thần sắc lạnh lùng, "Nhất phẩm đường quả nhiên là ngồi không yên. Lần này, sợ là phải có một trận đánh ác liệt. Đi thôi, vi sư cùng ngươi đi chuyến này." Lâm Trường Phong gật đầu, hai người cấp tốc rời đi sân động, hướng Đào Hoa đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Gió đêm gào thét, Lâm Trường Phong cùng Hoàng lão tà một đường bốn ba. Trên đường gặp phải mấy cái nhất phẩm đường thám tử, lại đều bị Hoàng lão tà nhẹ nhõm giải quyết. Mắt thấy Đào Hoa đảo gần trong gang tấc, Lâm Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, "Sư phụ, xem ra chúng ta đã bị để mắt tới." Quả nhiên, cách đó không xa trong rừng, hắc ảnh chớp động, một mảnh sát khí tràn ngập. Một cái thân hình khôi ngô đại hán từ rừng cây bên trong đi ra, cầm trong tay cự nhận, cười lạnh nói, "Lâm Trường Phong, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát." Sau lưng, một đám hắc y nhân cùng nhau hiện thân, đao kiếm đều lấy ra, hiển nhiên là hướng về phía bọn hắn đến. Lâm Trường Phong rút kiếm nơi tay, âm thanh lạnh lùng nói, "Sư phụ, ngài lui ra phía sau, giao cho ta." Hoàng lão tả cười ha ha một tiếng, "Không cần, vi sư còn không có giả dặn dựa vào đồ đệ bảo hộ thời điểm. Tới đi, để bọn hắn kiến thức một chút cái gì là chân chính võ công." Đại hán vung tay lên, hắc y nhân giống như thủy triều phun lên, sát khí bốn phía. Hoàng lão tả tiện tay một chiêu, một trường liền đem mấy người đánh bay, khí thế như hồng. Mà Lâm Trường Phong trường kiếm trong tay hóa thành lưu quang, nhanh như gió. Mỗi một kiếm đều tinh chuẩn vô cùng, kiếm khí tung hoành giữa, hắc y nhân ngao ngao ngã xuống. "Khá lắm Lâm Trường Phong." Đại hán gầm thét một tiếng, cầm trong tay cự nhận thẳng đến Lâm Trường Phong mà đến. Lâm Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm liên tiếp cùng cự nhận va nhau, trong nháy mắt đốm lửa vàng khắp nơi, to lớn lực trùng kích để mặt đất đều chấn động một cái. Trong lúc kích chiến, Lâm Trường Phong bắt lấy đại hán nhất thời sơ hở. Một kiếm đâm về hắn bả vai, đại hán kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay cự nhận tuột tay mà rơi. Nói, Lâm Trường Phong tới gần một bước, mũi kiếm nhắm thẳng vào đối phương cổ họng, "Nhất phẩm đường còn có cái gì hậu chiêu?" Đại hán cười lạnh, "Muốn từ miệng ta bên trong lời nói khách sáo, mơ tưởng." Hoàng lão tà hừ lạnh một tiếng, tiện tay một điểm, đại hán lập tức thống khổ ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy. "Còn không nói?" Hoàng lão tà ngữ khí lạnh lẽo, đại hán rốt cuộc nhịn không được, cắn răng nói, nhất phẩm đường đại đội nhân mã đã tại đảo Hoa đảo bên ngoài tập kết, mục tiêu là đảo chủ Tàng Thư Các, bọn hắn muốn hủy đi tất cả, không lưu người sống. Lâm Trường Phong cau mày, quay đầu nhìn về phía Hoàng Lão Tà, sư phụ, chúng ta nhất định phải tăng tốc bước chân. Hoàng Lão Tà gật gật đầu, ánh mắt chìm như lầm sâu, đi, lần này tuyệt không thể để nhất phẩm đường đạt được. Bọn hắn đang muốn rời đi, lại nghe sau lưng truyền đến một tiếng suy yếu cười lạnh, các ngươi tới kịp sao? Lâm Trường Phong đột nhiên quay người, mũi kiếm nhắm thẳng vào đại hán kia cổ họng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Đại hán khỏe miệng tràn ra vết máu, vẫn như cũ mang theo vài phần trào phúng, ngươi cho rằng đào hoa đảo bên ngoài cái kia đại đội nhân mã chỉ là hù dọa các ngươi? Ha ha, chờ các ngươi chạy tới, sợ là chỉ còn phế tích. Im miệng. Lâm Trường Phong trợn mắt nhìn, mũi kiếm hơi chấn động một chút, một giọt máu tươi từ đại hán cái cổ trở xuống. Hoàng Lão Tà lại đưa tay ngăn cản, Trường Phong, an tâm chớ vội đây, người mạnh miệng, nhưng trong lời nói có lẽ có huyền cơ khác. Hoàng Lão Tà chậm rãi cúi người, trong mắt hàn ý lâm liệt, ngươi cũng đã biết, nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Đại hán sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, run giọng nói, ta không có lừa các ngươi. Nhất phẩm đường đại đội nhân mã xác thực đã động thủ, nhưng bọn hắn có hậu thủ, các ngươi ngăn không được, chuẩn bị ở sau. Lâm Trường Phong trong mắt hàn quang lóe lên, mũi kiếm càng gần một điểm, hậu thủ gì? Đại hán lại đóng chặt bờ môi, hiển nhiên lại không ý mở miệng. Sư phụ, đây người không nói, không bằng trực tiếp tiêu diệt hắn. Lâm Trường Phong thấp giọng nói, trong mắt sát ý lộ ra. Hoàng Lão Tà lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, không cần thiết, giết hắn bất quá là lãng phí thời gian đi thôi, đào hoa đảo không thể chờ. Hắn một trường vỗ tại đại hán đỉnh đầu, trong nháy mắt phong bế hắn nội lực kinh mạch, đại hán toàn thân sủi lơ trên mặt đất, lại không sức phản kháng. Hai người lao nhanh ở giữa, bóng đêm càng dày đặc đào hoa đảo bên ngoài, xa xa đã có thể nghe được từng trận đao kiếm giao kích thanh âm. Sư phụ, xem ra chiến đấu đã bắt đầu. Lâm Trường Phong nhìn qua phía trước bước lên hỏa quang, trong giọng nói tràn đầy vội vàng. Hoàng Lão Tà gật đầu, chúng ta được nhanh, Tàng Thư Các là đảo chủ suốt đời tâm huyết, như bị hủy, võ lâm trăm năm truyền thừa sợ khó kéo dài. Lời còn chưa dứt, phía trước đống nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, người nào? Lâm Trường Phong chăm chú nhìn lại, chỉ thấy mấy tên hắc y nhân từ rừng cây bên trong nhảy ra, đào quang như hàn tinh hướng hai người đánh tới. Hắn cười lạnh một tiếng, những người cản đường, chết! Trường kiếm chấn động, đón lấy đao quang, kiếm khí như hồng, trong chốc lát liền đã đánh tan trong đó hai người. Hoàng Lão Tà tay áo vung lên, Trường Phong quét ngang, lại đem còn thừa mấy người đánh bay mấy trượng. Một lát sau, trên mặt đất chỉ còn lại mấy cỗ thi thể. Hừ, nhất phẩm đường phái chút binh tôm tướng kép cũng muốn ngăn trở chúng ta. Lâm Trường Phong thu kiếm mà đứng, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác. Hoàng Lão Tà lại ngưng lông mày nhìn về phía nơi xa, đây chỉ là món ăn khai vị, chân chính đối thủ còn tại Tàng Thư Các chờ lấy chúng ta. Hai người không lại trì hoãn, dưới chân gia tốc, rất nhanh liền đã tìm đến Tàng Thư Các bên ngoài. Tàng Thư Các xung quanh đã là đao quang kiếm ảnh đào hoa đảo hộ vệ đang tại liều chết chống cự, nhưng mà nhân số địch nhân thực sự quá nhiều, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Sư phụ, đảo chủ bọn hắn bị vây ở các bên trong. Lâm Trường Phong một chút liền nhìn ra tình huống không ổn. Hoàng Lão Tà âm thanh lạnh lùng nói, Trường Phong, ngươi đi cứu người, vi sư đến ngăn trở những người này. Không được. Lâm Trường Phong nghe xong liền lắc đầu, sư phụ, địch nhân người đông thế mạnh, ngài một người quá mức nguy hiểm. Hoàng Lão Tà ánh mắt sắc bén, bớt nói nhiều lời, nghe vi sư, đây là mệnh lệnh. Lâm Trường Phong cắn răng, đành phải ứng thanh, vâng, sư phụ. Thân hình hắn khẽ động, đã xông vào chiến cuộc, kiếm quang như điện, trong nháy mắt liền đột phá trận địa địch. Hắn một bên chém giết, một bên cao giọng hô to, đạo chủ, Lâm Trường Phong tới cứu các ngươi. Trong lầu các truyền đến một đạo vang dội âm thanh, Lâm Hiền Chất, cẩn thận đỉnh lầu địch tập. Lâm Trường Phong nghe vậy ngẩng đầu, chỉ thấy mấy tên hắc y nhân đang từ đỉnh lầu nhảy xuống, cầm trong tay cung tiễn, mũi tên nhắm thẳng vào hắn yếu hại. Muốn chết? Hắn hừ lạnh một tiếng, trường kiếm giương lên, lại lấy kiếm khí đánh nát bắn về phía mình mũi tên. Ngay sau đó, thân hình hắn như gió mạnh nhảy lên đỉnh lầu, trường kiếm quét ngang, đem cái kia mấy tên hắc y nhân toàn bộ chạm sát. Sư phụ, nhanh xuống lầu. Lâm Trường Phong hướng trong các hô. Chương 122. Tiểu nha đầu thực lực. Chương 122. Tiểu nha đầu thực lực. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại sát khí từ phía sau đánh tới. Lâm Hiền Chất, cẩn thận. Đảo chủ kinh hô. Lâm Trường Phong đống nhiên quay đầu, đã thấy một tên người khoác hắc bào cao thủ đã tới gần. Trường đao trong tay hàn quang lạnh thấu xương, thẳng đến hắn tim. Ngay tại sinh tử trong nháy mắt, một đạo sắc bén trường phong hoành không mà tới, đem hắc bào nhân kia đẩy lui mấy bước. Sư phụ. Lâm Trường Phong mừng rỡ quay đầu. Hoàng Lão Tà thân hình đồng bền mà tới, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắc bào nhân kia, rốt cuộc bỏ được hiện thân. Xem ra ngươi chính là nhất phẩm đường đầu mục một trong a. Hắc bào nhân cười lạnh, chậm rãi mở miệng, Hoàng Lão Tà, ngươi môn hạ tiểu tử này, lá gan thật là không nhỏ a, phế ta nhất phẩm đường ba vị trưởng lão võ công, còn vọng tưởng thẩm phán bọn hắn. Hôm nay, ta liền thay bọn hắn đòi cái công đạo. Lâm Trường Phong sau khi nghe xong, khóe miệng có chút nâng lên, lộ ra một vệt cười lạnh, thay bọn hắn đòi công đạo. Hừ, bọn hắn lòng lang dạ thú, tội ác ngập trời, không biết hại bao nhiêu vô tội tính mạng. Ta phế đi bọn hắn võ công, đã là pháp ngoại khai ân. Về phần thẩm phán, đó là bọn họ nên được báo ứng. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Hắc bào nhân trong mắt hàn quang chợt lóe, quát lạnh một tiếng, đã ngươi không biết hối cải, vậy liền tùy bọn hắn cùng nhau xuống địa ngục a. Dứt lời, thân hình hắn đột nhiên khẽ động, giống như quỷ mị hướng Lâm Trường Phong đánh tới. Trường đao trong tay bổ ra chói mắt đao mang, giống như lôi đỉnh đồng dạng chém thẳng vào xuống. Lâm Trường Phong thần sắc khẽ run, không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay vung vẩy ra một đạo kiếm quang, cùng đao mang kia ngạnh bính cùng một chỗ. Oeng! Đao kiếm tương giao, kinh khí bốn phía, xung quanh lầu các mái ngói nhao nhao bị chấn nát. Lâm Trường Phong cùng Hắc Bảo Nhân đồng thời bị đẩy lui mấy bước. Hắc Bảo Nhân trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, cười lạnh nói, "Tiểu tử, xem ra ngươi đích xác có mấy phần bản sự." bất quá hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Hoàng lão tà đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên mở miệng: Trường Phong, người này đao pháp mặc dù sắc bén nhưng sơ hở rất nhiều. Hắn đao mang mới nổi lên thì nội lực tụ tại thân đao chi bên cạnh, chỉ cần tập trung công kích trong thân đao bên cạnh năm tấc liền có thể tan rã hắn thế công. Lâm Trường Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Hắc bào nhân nghe xong sắc mặt biến hóa, hừ lạnh nói: Hoàng lão tà, ngươi nhúng tay quá nhiều. Hắn lần nữa vung đao bổ tới, đao quang như là ngân long bốc lên, khí thế càng thêm bức người. Nhưng mà Lâm Trường Phong đã thấy rõ hắn nhược điểm, trường kiếm đâm một cái, tinh chuẩn công về phía trong thân đao bên cạnh năm tấc. Giang giác, đao mang bỗng nhiên sụp đổ, hắc bào nhân bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt hắn trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng: Tiểu tử, chớ đắc ý quá sớm. Hắn từ trong ngực móc ra một cái màu đen bình nhỏ, đột nhiên ném về Lâm Trường Phong. Trong bình tràn ra một mảnh hắc vụ, nồng đậm khí độc tràn ngập ra. Xương độc. Lâm Trường Phong trong lòng giật mình, vội vàng vận công hộ thể, lui lại mấy bước. Hoàng lão tà ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là độc vật, cũng dám mua dịu qua mắt thợ. Hắn tay háo vung lên, một cỗ hùng hậu nội lực tuôn ra, đem hắc vụ toàn bộ đánh sơ xác. Hoàng lão tà cười lạnh nói: Xem ra ngươi nhất phẩm đường cũng bất quá như thế, lại dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Hắc bào nhân thấy độc kế không thành, sắc mặt tâm trầm, cắn răng nói: Tốt, rất tốt. Các ngươi hôm nay tất cả đều phải chết. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, một tiếng bén nhọn còi huýt vang lên. Lập tức, xung quanh rừng cây bên trong tuôn ra số lớn hắc y nhân, đem toàn bộ lầu các bao bọc vây quanh. Lâm Trường Phong ánh mắt phát lạnh, thấp giọng nói: Sư phụ, xem ra đối phương sớm có mai phục. Hoàng lão tà cười nhạt một tiếng, đôi tay thua sau: Trường Phong, hôm nay liền để ngươi nhìn xem vi sư là như thế nào đem đám người ô hợp này dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng mà đúng lúc này, trong lầu các truyền ra một tiếng gầm thét: Lâm Hiền Chết, chúng ta tới. Theo âm thanh rơi xuống, một đạo khôi ngô thân ảnh từ lầu các trung trùng ra, chính là đạo chủ. Tay hắn cầm một thanh đại truy quét ngang phía dưới, mấy tên hắc ý nhân trong nháy mắt bị đánh bay. Lâm Trường Phong thấy thế lớn tiếng nói: Đạo chủ, chúng ta cùng một chỗ giết ra khỏi chúng đây. Tốt. Đạo chủ hào khí vượt mây. Lâm Trường Phong cùng đạo chủ liên thủ, một trước một sau giết vào trận địa địch. Hoàng lão tà tắc một mình nên tiếp hắc bảo nhân. Chiến đấu càng kịch liệt, kiếm quang đao ảnh xen lẫn, máu tươi vẩy ra. Hắc bảo nhân thấy Lâm Trường Phong kiếm pháp càng sắc bén, nhịn không được gầm nhẹ nói: Đều lên cho ta, ai có thể giết hắn, trọng thưởng 10 vạn lượng. Hắc y nhân quần tình xúc động, điên cuồng nhào về phía Lâm Trường Phong. Nhưng mà hắn thân pháp linh động, kiếm thế như long, lại không người có thể cận kề thân. Nhưng vào lúc này, Hoàng lão tà lạnh lùng mở miệng: Trường Phong, hắc bảo nhân này giao cho vi sư, ngươi nhanh đi giải quyết bên ngoài chi địch. Lâm Trường Phong gật đầu: Vâng, sư phụ. Hắn trường kiếm dương lên, thân hình giống như lưu quang phong tới bên ngoài, hét lớn một tiếng: Nhất phẩm đường chốt nhát, hôm nay ta Lâm Trường Phong liền đưa các ngươi lên đường. Hừ, tiểu tử, thiếu cuồng vọng. Trận địa địch bên trong một người gầm thét, vung đao hướng Lâm Trường Phong bổ tới. Lâm Trường Phong mũi kiếm nhất chuyển, lấy xét đánh không kịp che thai chi thế đem đối phương trường đao đánh bay, đồng thời cười lạnh nói: Không chịu nổi một kích. Cách đó không xa, đạo chủ một truy đập bay mấy người, cười to nói: Lâm Hiền Chết, quả nhiên lợi hại. Hôm nay chúng ta kể vai chiến đấu, giết thông khoái. Chiến cuộc cháy bỏng thời khắc, hắc bào nhân đột nhiên thấp giọng mở miệng: Lâm Trường Phong, ngươi phế đi Diệp Nhị Nương đám ba người võ công, còn dám như thế cuồng vọng, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Hắn hét dài một tiếng, đột nhiên từ trong ngực móc ra một vật. Lâm Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, là độc đan. Hoàng lão tà cười lạnh, âm thanh lạnh lạnh: Ngươi độc đan, thật chẳng lẽ coi là có thể ở trước mặt ta chiếm được tiện nghi? Nhưng mà ngay tại độc đan sắp bị bóp nát trong nháy mắt, trong lầu các lại truyền ra một tiếng non nớt âm thanh: Dừng tay, nếu không ta để ngươi chết rất khó coi. Lâm Trường Phong khẽ giật mình, ánh mắt cấp tốc chuyển hướng lầu các phương hướng, đám địch nhân cũng một mảnh xôn xao, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, không hẹn mà cùng nhìn về phía âm thanh đầu nguồn. Lầu các bên trên, một cái tiểu nữ hài đang từ trong bóng tối đi ra, niên kỷ bất quá 7-8 tuổi, khuôn mặt thanh tú, lại mang theo một loại cùng tuổi tác cực không tương xứng lạnh lùng cùng uy nghiêm. Trong tay nàng nắm chặt một mai ngọc chất cái còi, toàn thân lại ẩn ẩn tản mát ra một cỗ làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách. Hắc bào nhân ánh mắt trầm xuống, thấp giọng gào thét: Tiểu nha đầu, dám tại đây khoe mai, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào. Tiểu nữ hải cũng không để ý tới hắc bào nhân, mà là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, phảng phất nhìn một con run rế. Chợt đưa mắt nhìn sang Lâm Trường Phong, âm thanh bình tĩnh lại mang theo một loại nào đó làm cho người không rét mà run: Chắc chắn ngươi là Lâm Trường Phong. Lâm Trường Phong cảnh giác nắm chặt kiếm thanh, trầm giọng hỏi: Ngươi là ai? Tiểu nữ hải khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia làm cho người khó hiểu nụ cười: Ai ta là thứ yếu, nhưng ta muốn ngươi biết, trận chiến đấu này ngươi thắng không được, trừ phi nghe ta. Nàng tiếng nói không lớn, lại giống như một thanh cái đinh đập vào trong lòng mọi người. Đạo chủ khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi Lâm Trường Phong: Hiền Chất, nha đầu này không đơn giản, ngàn vạn cẩn thận. Chương 123, lĩnh ngộ vạn kiếm khí độc. Chương 123, lĩnh ngộ vạn kiếm khí độc. Lâm Trường Phong ánh mắt ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói: Các hạ đến tuột cùng có gì mục đích? Tiểu nữ hài nhẹ nhàng giương lên trong tay cái còi, đơn giản rất để ta thổi lên cái này, tất cả mọi người, bao quát ngươi ở bên trong, đều phải chết. Nhưng ta hết lần này tới lần khác không muốn làm như vậy, dù sao, hôm nay hí vừa mới mở màn. Hoàng lão tả cười lạnh một tiếng, dẫn theo phất trần hướng về phía trước phóng ra một bước: Tiểu nha đầu, cố lộng huyền hư hù dọa ai đây? Ngươi nếu thật có bản lĩnh, không bằng thử một chút lão phu một chiêu này. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên huy động phất trần, một đạo sắc bén kình phong lao thẳng tới tiểu nữ hài mà đi. Nhưng mà tiểu nữ hài lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay, lòng bàn tay lại vô thanh vô tức mà tuôn ra một cỗ hắc khí, kình phong kia trong nháy mắt bị thôn vệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chiêu này, lệnh Hoàng lão tả sắc mặt đổi biến. Đây là yêu thuật gì? Hoàng lão tả lui lại một bước, ánh mắt bên trong nhiều một tia hiếm thấy kiêng kỵ. Tiểu nữ hài thản nhiên cười một tiếng, lão đầu, giang hồ bên trên người không phải đều nói ngươi sống hơn 70 năm à? Đáng tiếc, ngươi tầm mắt quá nhỏ bé. Lúc này, hắc bảo nhân tựa hồ rốt cuộc lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi, đại tiểu thư, ngài như thế nào tự mình đến đây? Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Tiểu nữ hài nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, tội đáng chết vạn lần. Đích xác, các ngươi ngu xuẩn kém chút hỏng ta kế hoạch. Hắc bảo nhân trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa, quỳ trên mặt đất cuốn quýt dập đầu, đại tiểu thư tha mạng. Thuộc hạ cũng không dám nữa. Lâm Trường Phong trong lòng nghi hoặc tỏa ra, lạnh lùng mở miệng nói, nguyên lai các ngươi là một đám. Như thế nói đến, trận chiến đấu này bất quá là một tuần kịch thôi. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần khen ngợi, không tệ, đầu óc khá tốt dùng đáng tiếc, nhìn tấu lại như thế nào. Kết cục đã sớm chú định. Lâm Trường Phong nghe hắn nói tới nói cũng không nói nhiều. Một cái tiểu nữ hài liền muốn khống chế hắn quyền nói chuyện đơn giản đó là si tầm vọng tưởng. Căn bản cũng không khả năng phát sinh dạng này sự tình. Bất quá Lâm Trường Phong nhìn đến nàng tiến công cũng không có bất cứ ba động gì. Giống như là căn bản cũng không đem trước mắt người phóng tới trong mắt. Trong đầu hệ thống lại không ngừng phân giải lấy người này độc thuật năng lực ngài ngộ tính lý tiên, bắt đầu lĩnh ngộ vạn kiếm khí độc. Lâm Trường Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt ngưng thần, trong hệ thống tin tức lưu giống như thủy triều tràn vào hắn não hải. Hắn cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng tại thể nội phun trào đó là vạn kiếm khí độc tinh hoa, đang cùng hắn nội lực dung hợp. Lâm Trường Phong mở to mắt, trong mắt tinh quang chợt lóe, đã thấy khí độc lưu động, cảm nhận được khí độc mạch lạc. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay nhắm ngay tiểu nữ hải, một cỗ vô hình khí lưu bắt đầu ở lòng bàn tay tụ tập. Tiểu nữ hải thấy thế, sắc mặt biến hóa. Nàng có thể cảm nhận được Lâm Trường Phong lòng bàn tay khí lưu bên trong ẩn chứa một loại nào đó nàng không thể nào hiểu được lực lượng đây là có chuyện gì. Mới vừa mình tiến công thời điểm Lâm Trường Phong cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì, thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Người trực tiếp ngu ngơ đứng ở nơi đó, giống như là sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng đây cũng là nàng dám ở Lâm Trường Phong trước mặt thi triển vạn kiếm khí độc. Lâm Trường Phong kinh ngạc ánh mắt, cũng không dám tin biểu lộ đều tại nói rõ hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Lập tức nàng liền muốn giải quyết tất cả. Thế nhưng là Lâm Trường Phong khí chàng đột nhiên phát sinh biến hóa, tựa như là trước mắt nhất cử nhất động đều tại hắn trong khống chế. Chỉ cần hắn muốn trợ giúp mình sư phụ giải quyết nguy cơ, liền có thể giải quyết đã như vậy. Vì cái gì khi nhìn đến mình võ công thời điểm cũng không có bất kỳ phản ứng nào? Hiện tại làm ra loại động tác này đến tột cùng là muốn do ai? Bọn hắn đến tột cùng lại muốn làm gì? Ngươi! Nàng vừa muốn mở miệng, muốn biết Lâm Trường Phong vì cái gì có thể đột nhiên cải biến mình khí thế đã thấy Lâm Trường Phong lòng bàn tay khí lưu đột nhiên hóa thành một đạo dài nhỏ kiếm khí, bắn thẳng về phía nàng. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí tựa hồ đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Không ổn. Nếu như lần này trực tiếp công kích đến trên người mình, coi như không chết cũng muốn trên giường tu dưỡng một đoạn thời gian, nhất định phải tránh thoát hắn tiến công mới được. Tuyệt đối không có thể làm cho đối phương công kích đến mình đáng chết. Vì cái gì Lâm Trường Phong có thể đột nhiên học được mình tiến công kỹ năng? Thậm chí quá trình này bất quá 1-2 phút. Không đúng, thậm chí 1 phút đồng hồ cũng chưa tới. Vẹn vẹn mấy giây thời điểm, Lâm Trường Phong đã hoàn toàn phá giải mình công kích đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiểu nữ Hải vội vàng lui lại, đồng thời trong tay cái còi phát ra một tiếng bén nhọn tiếng vang. Hắc bảo nhân cùng cái khác hắc y nhân nghe được tiếng còi, lập tức hành động đứng lên. Nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình đám người, Lâm Trường Phong cười cười. Những người này thật đúng là không biết sinh mệnh thạch cái gì. Cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn tìm chết thật đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá nếu là bọn hắn yêu cầu, mình cũng không tốt ngăn cản đưa bọn hắn đi gặp ngày mai mặt trời cũng không có cái gì ghê gớm. Thế nhưng là những người này ở đây nghe được cái kia xã công tiếng còi lập tức từ chỗ tối đi ra. Cấp tốc hành động giống như là tại thi hành một loại nào đó dự đoán thiết lập kế hoạch. Lâm Trường Phong kiếm khí đánh trúng vào tiểu nữ hài sau lưng vết tượng, lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Muốn tìm cái chết sao? Hiện tại hắn xem như biết nữ sinh này đến tuột cùng là ai đây không phải Linh thiếu cung chủ từ sao? Bất quá đây người vì cái gì đi vào đảo hoa đảo? Đối mặt sư phụ tiến công nàng giống như cũng không để ở trong lòng đi ra trong nháy mắt biến muốn đánh bại mình đây là chuyện gì xảy ra? Vẫn là nói trong lúc này vốn là tồn tại cái gì ngoài ý muốn? Bất quá những người áo đen này đang nghe nữ sinh thổi lên cái còi thời điểm đã bắt đầu có thứ tự địa rút lui, mà hắc bảo nhân thì tại tiểu nữ hài ra hiệu dưới hướng Lâm Trường Phong phát khởi cuối cùng công kích. Lâm Trường Phong thân hình thoát một cái tránh đi hắc bảo nhân lưới đao đồng thời trở tay một kiếm khí như hồng thẳng đến hắc bảo nhân yếu hại. Hắc bảo nhân vội vàng trở về đao đón đỡ, nhưng Lâm Trường Phong kiếm pháp đã xưa đâu bằng nay, kiếm khí xuyên thấu thân đao, đem hắc bảo nhân đánh bay ra ngoài. Ngươi vậy mà có thể phá giải ta độc đan? Hắc bảo nhân khó có thể tin hô. Lâm Trường Phong cười nhạt một tiếng, độc đan, chỉ thương thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hải lúc này đã thối lui đến an toàn khoảng cách, nàng ánh mắt bên trong toát ra một tia tán thưởng. Lâm Trường Phong, ngươi quả nhiên không đơn giản. Tiểu nữ hải thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Tuần vui này nên kết thúc. Miễn cưỡng ngụy trang chấn định. Thật muốn để cho người khác cho là hắn chấn định, ngược lại là đừng lui về sau. A Lâm Trường Phong khi nhìn đến Thiên Sơn Đồng Mỗ lui về sau bước chân, nhịn không được khép cười một tiếng. Thật tình không biết đang nghe Lâm Trường Phong cười khẽ. Thiên Sơn Đồng Mỗ thật đúng là miễn cưỡng không chế lại không để cho mình hướng phía sau lui, mà là ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Lâm Trường Phong. Đã ngươi đã học được ta võ công kỹ năng, thậm chí còn tại ta võ công phía trên làm ra kéo dài, ngươi muốn làm sao bây giờ? Đến bây giờ còn muốn vì chính mình tranh thủ quyền lợi đơn giản không biết sống chết. Lâm Trường Phong ánh mắt lãnh đạm từng bước một tới gần. Tại sắp đi vào Thiên Sơn Đồng Mỗ bên cạnh thời điểm, thư lệnh một tiếng biểu thị. Chương 124, ngươi là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Chương 124, ngươi là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Thiên Sơn Đồng Mỗ, ngươi đến Đào Hoa Đảo cần làm chuyện gì? Lâm Trường Phong nhẹ giọng nói ra, ánh mắt như đao sắc bén, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt Hắc Bảo Nhân đứng tại Lâm Trường Phong trước mặt nữ hài thân thể chấn động, ánh mắt trong nháy mắt trở nên phức tạp, dường như khiếp sợ, lại như phẫn nộ. Làm sao ngươi biết? Không đợi nàng nói xong, đứng ở một bên Hoàng Lao Tà đột nhiên động dung, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, đi vào Lâm Trường Phong bên người giống như là hỏi thăm lại như là kinh ngạc nói ra. Ngươi là Thiên Sơn Đồng Mỗ? Hắn trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong mắt xen lẫn ẩn ẩn kiếm kỵ. Thiên Sơn Đồng Mỗ hừ lạnh một tiếng, hất ra Hắc Bảo mũ, lộ ra một tấm tinh xảo lại mang theo vài phần tang thương mặt, lạnh giọng nói ra, không nghĩ tới giang hồ bên trong lại còn có người nhận ra ta. Hoàng Lao Tà trầm mặc phút chốc, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Thiên Sơn Đồng Mỗ, năm đó ngươi sừng bá một phương, Linh Thiếu Cung độc bộ thiên hạ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà hiện thân nơi đây. Tiểu tử này là làm sao nhận ra ngươi? Thiên Sơn Đồng Mỗ ánh mắt lại lần nữa rơi vào Lâm Trường Phong trên thân, lạnh giọng hỏi, nói đi, ngươi đến cùng là làm sao nhận ra ta thân phận? Lâm Trường Phong cười nhạt một tiếng, không có trả lời, ngược lại bước một bước về phía trước, trên thân khí thế càng sắc bén. Hắn ánh mắt không có chút nào ba động, dường như lạnh lẽo vô tình hàn đảm. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhíu mày, nàng có thể cảm nhận được, Lâm Trường Phong cũng không phải một cái bình thường hậu sinh văn bối. Hắn bình tĩnh cùng thong dong, để trong nội tâm nàng cảnh giác. Ngươi đến Đào Hoa Đảo, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Lâm Trường Phong ngữ khí lạnh lẽo, từng bước ép sát. Thiên Sơn Đồng Mỗ ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại suy tư, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nàng khẽ cười một tiếng, ý đồ hòa hoan thế cục, Lâm Trường Phong, quả nhiên danh bất hư truyền đã như vậy, ta không ngại đi thẳng vào vấn đề. Linh Thiếu Cung, ta có thể cho ngươi. Lời vừa nói ra, không chỉ có Lâm Trường Phong, ngay cả Hoàng Lao Tà đều ngây ngẩn cả người. Hoàng Lao Tà trầm giọng hỏi, Thiên Sơn Đồng Mỗ, ngươi đây là ý gì? Thiên Sơn Đồng Mỗ cười lạnh, Linh Thiếu Cung tuy là ta cả đời tâm huyết, nhưng bây giờ nhân tâm tăng dã, đã không còn ngày xưa huy hoàng. Lâm Trường Phong thiên phú dị bẩm, nếu có thể tiếp trưởng Linh Thiếu Cung, cũng là vẫn có thể xem là một cái tốt kết cục. Lâm Trường Phong hơi híp mắt lại, không có nói tiếp. Hắn từng bước một đến gần Thiên Sơn Đồng Mỗ, ánh mắt lạnh lẽo như lao. Ngươi nói, ta một chữ đều không tin. Lâm Trường Phong đột nhiên xuất thủ, nhanh như thiểm điện, ngón tay chỉ hướng lên trời núi Đồng Mỗ bả vai. Thiên Sơn Đồng Mỗ hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Trường Phong sẽ trực tiếp động thủ. Nàng vô ý thức lách mình tránh né, nhưng Lâm Trường Phong tốc độ nhanh đến kinh người. Nàng vừa mới nghiêng người né ra, Lâm Trường Phong tay đã tinh chuẩn địa đặt tại nàng trên bờ vai. "Ngươi!" Thiên Sơn Đồng Mỗ biến sắc, thể nội chân khí trong nháy mắt bị phong bế, thân thể như rơi vào hầm băng. Lâm Trường Phong ánh mắt lạnh lùng, trên tay có chút dùng sức, đem Thiên Sơn Đồng Mỗ áp chế ở tại chỗ. Hắn thấp giọng nói ra, "Đừng đùa hoa chiêu gì, nói thật đi, ngươi đến Đào Hoa Đảo đến cùng muốn làm gì?" Thiên Sơn Đồng Mỗ ánh mắt phức tạp, trầm mặc phút chốc. Rốt cuộc thở dài, "Thôi, xem ra hôm nay ta là rơi vào trong tay ngươi. Thực không dám giấu giếm, ta lần này đến đây, đúng là muốn tìm cầu che chở." Hoàng Lao Tà nghe vậy lông mày nhíu lại, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Thiên Sơn Đồng Mỗ, ngươi cũng sẽ có cần che chở một ngày." Thiên Sơn Đồng Mỗ lạnh lùng nhìn Hoàng Lao Tà một chút, "Thế sự vô thường, giang hồ bên trong có thể che chở ta người, có thể đếm được trên đầu ngón tay." Lâm Trường Phong là một ngoại lệ. Lâm Trường Phong nghe vậy cũng không biểu hiện ra nửa phần ba động. Hắn lạnh giọng hỏi, "Lý do?" Thiên Sơn Đồng Mỗ than nhẹ một tiếng, "Linh Thiếu Cung nội bộ phản loạn, ta đã bất lực khống chế. Bây giờ giang hồ đã không phải ta quen thuộc giang hồ, càng huống hồ." Nàng dừng một chút, ánh mắt bên trong lộ ra một tia phức tạp, "Trên người ngươi khí tức, để ta cảm thấy có lẽ ngươi có thể thành sự." Lâm Trường Phong trầm mặc phút chốc, ngữ khí lạnh lùng như cũ, "Ngươi cho rằng mấy câu liền có thể để ta tin tưởng ngươi?" Thiên Sơn Đồng Mỗ cười khẽ, "Tin hay không theo ngươi, chỉ là nếu như ngươi tiếp trưởng Linh Thiếu Cung, chí ít ngươi có thể mượn cơ hội này lớn mạnh thế lực, đứng vững giang hồ." Lâm Trường Phong từ chối cho ý kiến, nhưng hắn không có buông tay. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Thiên Sơn Đồng Mỗ, thấp giọng nói ra, "Đã ngươi đến, liền không có dễ dàng như vậy rời đi." "Thiên Sơn Đồng Mỗ, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi nói là thật." Thiên Sơn Đồng Mỗ hừ lạnh một tiếng, "Lâm Trường Phong, ta trong giang hồ sông sáo nhiều năm, không bao giờ làm vô dụng sự tình. Nếu ngươi không tin, có thể chờ ta rời đi, lại tự mình đi Linh Thiếu Cung kiểm chứng." Hoàng Lao Tả ở một bên thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhịn không được nói ra, "Trường Phong, đây chính là cái khó được cơ hội a." Nàng đem Linh Thiếu Cung chắp tay nhường cho, "Ngươi liền thật không tâm động?" Lâm Trường Phong ánh mắt có chút chật lóe, nhưng lại chưa đáp lại Hoàng Lao Tà nói. Hắn cúi đầu nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mỗ, lạnh giọng nói ra, "Ngươi nói lại nhiều, cũng bất quá là vì mình thoát thân kiếm cớ. Nếu ngươi hữu tâm lưu lại, liền xuất ra thành ý đến." Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe vậy, trầm tư phút chốc, ánh mắt khẽ run, "Tốt, Lâm Trường Phong, xem ra đoán đúng." "Đánh cái gì?" Lâm Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhếch miệng lên một vệ cười lạnh, "Cứ ngươi biết đáp ứng, cứ ngươi cùng ta đồng dạng, đều là cái này giang hồ bên trong nhất thanh tình người." Lâm Trường Phong yên tĩnh mà nhìn xem nàng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, thật lâu không có mở miệng. Lúc này, Hoàng Lao Tà đột nhiên mở miệng cười, "Tiểu tử, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Này Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng không phải hạng người bình thường, đã người ta đều nguyện ý đem Linh Thiếu Cung giao ra, ngươi không ngại lại nghe nàng điều kiện?" Thiên Sơn Đồng Mỗ hừ nhẹ một tiếng, "Ta chỉ có một cái điều kiện, Linh Thiếu Cung về ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải giúp ta một chút sức lực, giải quyết cung bên trong phản loạn." Lâm Trường Phong dương mắt nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mỗ, âm thanh lạnh đến không có một tia nhiệt độ, "Một cái sớm đã suy bại Linh Thiếu Cung, ngươi cảm thấy đáng cái giá này?" Thiên Sơn Đồng Mỗ cười lạnh, "Ngươi có thể thử một chút, không đáng cái giá này là ta, vẫn là ngươi đối với ta không tín nhiệm." Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Trường Phong chậm rãi buông tay ra, lạnh nhạt nói ra, "Thành giao." Thiên Sơn Đồng Mỗ khẽ miệng có chút nâng lên, đang muốn nói chuyện, Lâm Trường Phong lại lạnh lùng đánh gãy, "Bất quá, nhớ kỹ ngươi thân phận, nếu có nửa điểm làm loạn, ta sẽ không nương tay." Thiên Sơn Đồng Mỗ cười khẽ, "Lâm Trường Phong, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn thú vị." Hoàng Lao Tả ở một bên nhìn đến hai người giao phòng, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giọng mang trêu chọc, này Thiên Sơn Đồng Mộ thế nhưng là khối xương cứng, đồ đệ, ngươi cắn đến động sao? Lâm Trường Phong quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo, sư phụ, ngài cảm thấy thế nào? Thiên Sơn Đồng Mộ nụ cười mang theo vài phần thần bí cùng hàn ý, nàng nhẹ nhàng giơ tay, ra hiệu đám người an tâm chớ vội, ngữ khí lại bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, đã như vậy, liền mời Lâm công tử đi theo ta, nhìn xem đây Linh Thiếu Cung khuôn mặt thật. Ngươi cần phải hiểu rõ, hôm nay bước vào Linh Thiếu Cung, liền lại không đường rút lui có thể đi. Lâm Trường Phong cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện hiện một vẻ khinh miệt, không có đường quay về. Đồng Mộ, ngươi không khỏi cũng xem trọng mình. Dẫn đường đi, ta ngược lại muốn xem đây Linh Thiếu Cung còn có thể lật lên sóng gió gì. Chương 125. Đi vào Linh Thiếu Cung. Chương 125. Đi vào Linh Thiếu Cung. Thiên Sơn Đồng Mộ không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng phía trước đi đến. Lâm Trường Phong cùng Hoàng lão tả theo sát phía sau. Linh Thiếu Cung nằm ở Thiên Sơn chỗ sâu, thế núi hiểm trở, núi non trùng điệp, bốn phía mây mù lở lở, tựa như thiên cảnh. Trên đường, Lâm Trường Phong phát giác được một tia dị dạng, loáng thoáng có sát khí tràn ngập trong không khí. Có người mai phục. Lâm Trường Phong đột nhiên dừng bước, ánh mắt như lao. Thiên Sơn Đồng Mộ bước chân dừng lại, thần sắc bình tĩnh, xem ra các ngươi những này phản đồ còn không chịu an phận. Vừa dứt lời, trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Ngay sau đó, vô số hắc y nhân từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem ba người bao bọc vây quanh. Những người áo đen này từng cái mắt lộ ra hung quang, trong tay binh khí hàn quang lấp lóe. Dẫn đầu một gã đại hán cười lạnh nói, "Thiên Sơn Đồng Mộ, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ngươi như thức thời, giao ra chức trưởng môn, còn có thể lưu lại toàn thây." Thiên Sơn Đồng Mộ không những không giận mà còn cười, "Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng muốn mưu ta tính mạng." Lâm Trường Phong đôi tay ôm ngực, thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ cũng không tính nhúng tay. Hoàng lão tả sờ lên cái cằm, nhiều hứng thú nói ra, "Đồ đệ, đây chính là cái không tệ luyện tập cơ hội. Ngươi dự định khoanh tay đứng nhìn, vẫn là động thủ thử một chút đây Linh Thiếu Cung nước." Lâm Trường Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua những hắc y nhân kia, ngữ khí lạnh lùng, "Bất quá là một đám thằng hề. Giải quyết bọn hắn với ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi." Thiên Sơn Đồng Mộ nghe vậy, ánh mắt chớp lên, "Lâm công tử quả nhiên cuồng vọng. Bất quá, nếu thật có bản lĩnh, không bằng xuất thủ trước cho ta xem một chút." Lâm Trường Phong mỉm cười, rút kiếm mà ra. Hàn mang chợt hiện, kiếm khí tung hành. Trong nháy mắt, liền có mấy tên hắc y nhân kêu thảm ngã xuống đất. Hắn động tác như nước chảy mây trôi, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt. Thật nhanh kiếm. Thiên Sơn Đồng Mộ trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang. Cái kia tên là đầu đại hán quá sợ hãi, rút lui. Mau bỏ đi. Nhưng mà, Lâm Trường Phong căn bản không cho bọn hắn rút đi cơ hội, mũi kiếm nhất chuyển. Hàn quang lướt qua, liền đem đại hán kia chặn ngang chặt đứt, máu tươi văng khắp nơi, tràn diện dọa người. Không cần phút chốc, hắc y nhân đã tử thương hầu như không còn, còn lại nhao nhao vứt xuống binh khí, chật vật chạy trốn. Thiên Sơn Đồng Mộ phủi tay, giọng mang chế nhạo, "Lâm công tử quả nhiên lợi hại, xem ra hôm nay ta là tìm đúng người." Lâm Trường Phong thu kiếm vào vỏ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Thiên Sơn Đồng Mộ, "Đây chỉ là khai vị thức nhắm, tiếp xuống như lại có mai phục. Ngươi tốt nhất sớm cáo tri, nếu không đừng trách ta không khách khí." Thiên Sơn Đồng Mộ cười khẽ, "Lâm công tử yên tâm, tiếp xuống sẽ không còn có dạng này đề cấp phiền phức. Bất quá, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút cực hạn ở nơi nào." Ba người tiếp tục tiến lên, không bao lâu, Linh Thiếu Cung chủ điện liền xuất hiện ở trước mắt, đây là một tòa nguy nga hoa lệ cung điện. Mặc dù đã có chút lâu năm thiếu tu sửa, nhưng vẫn lộ ra một cỗ lạnh lạnh uy nghiêm. Tiến vào đại điện về sau, một đám sớm đã chờ lâu ngày Linh Thiếu Cung đệ tử lập tức vây lại tới. Bọn hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mộ, hiển nhiên đối nàng trở về tràn ngập lo nghĩ. "Đồng Mộ, ngài lại vẫn dám trở về?" Một cái râu tóc hoa dâm lão giả đứng dậy, âm thanh khàn khàn bên trong lộ ra phẫn nộ. Thiên Sơn Đồng Mộ hừ lạnh một tiếng, "Triệu trưởng lão, ta không trở lại. Chẳng lẽ liền mặc cho các ngươi những này phản đồ đem Linh Thiếu Cung đùa bỡn trong lòng bàn tay?" Cái kia Triệu trưởng lão cười lạnh, "Đồng Mộ, Linh Thiếu Cung sớm đã không phải ngươi một người chi thiên bên dưới. Hiện tại cung bên trong hơn phân nửa đệ tử đều đã quy thuận dưới trướng của ta, một mình ngươi, như thế nào cùng ta chống lại?" Lâm Trường Phong ở một bên nhàn nhạt mở miệng, "Nàng một người không được, nhưng tăng thêm ta đây." Triệu trưởng lão lúc này mới chú ý đến Lâm Trường Phong, khẽ nhíu mày, "Các hạ người nào? Dám nhúng tay ta Linh Thiếu Cung sự tình?" Lâm Trường Phong. Lâm Trường Phong đơn giản báo ra danh tự, ngữ khí bình đạm, nhưng lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy áp. Triệu trưởng lão sắc mặt đột biến, "Lâm Trường Phong?" Giang hồ bên trên tiếng tăm lừng lấy Hàn Tinh Kiếm Lâm Trường Phong. Lâm Trường Phong từ chối cho ý kiến, chỉ là chậm rãi rút ra trường kiếm, "Ta không thích nói nhảm, hoặc là thần phục, hoặc là chết." Triệu trưởng lão sắc mặt âm tình bất định. Phía sau hắn một đám đệ tử cũng bắt đầu bạo động. Lâm Trường Phong thanh danh trên giang hồ có thể nói như sấm bên tai. Bọn hắn tự nhiên nghe nói qua vị này kiếm thuật tuyệt đỉnh cao thủ. Thiên Sơn Đồng Mộ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng có chút nâng lên. Nàng rất rõ ràng, Lâm Trường Phong lực uy hiếp đủ để chấn nhiếp những này phản đồ. Nhưng nàng càng muốn nhìn hơn nhìn, Lâm Trường Phong sẽ như thế nào xử lý tiếp xuống cục diện. Triệu trưởng lão cắn răng nói, "Lâm công tử, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, vì sao muốn ra mặt cho nàng?" Lâm Trường Phong cười lạnh, "Ta chỉ làm ta muốn làm sự tình. Không tin, ngươi có thể thử một chút ta mũi kiếm có bao nhanh." Triệu trưởng lão sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu thật độc thủ, mình tuyệt đối không phải Lâm Trường Phong đối thủ. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Tốt, đã Lâm công tử nhúng tay, ta Triệu Mỗ nhận thua. Bất quá, Linh Thiếu Cung cũng không phải là một người thiên hạ, ta Triệu Mỗ cũng sẽ không tùy tiện nhường ra quyền lực." Lâm Trường Phong nhíu mày, "Có đúng không? Vậy liền nhìn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào." Vừa dứt lời, thân hình hắn chợt lóe, trường kiếm như điện, trực tiếp ép về phía Triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão quá sợ hãi, hốt hoảng ngăn cản, nhưng căn bản không phải Lâm Trường Phong đối thủ. Mấy hiệp xuống tới, liền bị Lâm Trường Phong một kiếm làm cho quỳ rạp xuống đất. "Đủ!" Thiên Sơn Đồng Mộ đột nhiên mở miệng, ngăn lại Lâm Trường Phong thế công. Lâm Trường Phong thu kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mộ, "Làm sao, không nỡ giết hắn?" Thiên Sơn Đồng Mỗ cười nhạt một tiếng, Triệu trưởng lão mặc dù phạm sai lầm, nhưng chung quy là Linh thiếu cung lão nhân. Giết hắn, đối với chúng ta cũng vô ích chỗ. Lâm Trường Phong hừ lạnh một tiếng, theo ngươi. Triệu trưởng lão ngẩng đầu, mặt đầy tái nhợt, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mỗ, "Đồng Mỗ, ngươi cho rằng dựa vào ngoại nhân liền có thể trọng trưởng Linh thiếu cung sao? Ngươi đây là tự chịu diệt vong." Thiên Sơn Đồng Mỗ lạnh lùng nói, "Triệu trưởng lão, lưu ngươi một mạng, là nể tình tình cũ bên trên. Nhưng nếu ngươi còn dám gây sóng gió, liền đừng trách ta hạ thủ vô tình." Triệu trưởng lão không nói một lời, dãy rủa lấy đứng người lên, trong mắt lại lóe ra không cam lòng cùng oán độc. Lâm Trường Phong đi đến Thiên Sơn Đồng Mỗ bên cạnh, nói ra, "Những người này ngươi dự định xử trí như thế nào? Nếu không cho ta một cái hài lòng đáp án, ta cũng không chơi với ngươi đi xuống." Thiên Sơn Đồng Mỗ mỉm cười, "Lâm công tử yên tâm, ta tự có an bài." Lâm Trường Phong trầm mặc phút chốc, đột nhiên lạnh lùng mở miệng, "Đừng có đùa mánh khỏe, nếu không ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình." "Lâm Trường Phong, ngươi đối với ta cứ như vậy không yên lòng?" Thiên Sơn Đồng Mỗ khỏe miệng mỉm cười, "Không tệ." Lâm Trường Phong ngữ khí lạnh lẽo, lại không nói thêm lời. Hoàng Lao Tả ở một bên thấy vui tươi hớn hở, xen vào nói, "Đồ đệ, đây Linh thiếu cung thật đúng là náo nhiệt. Ta nhìn đâu, kế tiếp còn có chơi đâu?" Lâm Trường Phong lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, "Sư phụ, bớt nói nhảm, không có ngươi sự tình." Hoàng Lao Tả cười ha ha, lộ ra không thèm để ý chút nào, "Tốt, tốt, chính ngươi chơi đi, ta xem kịch chính là." Chương 126. Linh thiếu cung bạo loạn. Chương 126. Linh thiếu cung bạo loạn. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhẹ giọng nói ra, "Lâm công tử, nếu như đã đi vào Linh thiếu cung, không bằng tại đây ở lại một đoạn thời gian, cũng tốt giúp ta ổn định thế cục." Lâm Trường Phong ánh mắt hơi trầm xuống, một lát sau thản nhiên nói, "Có thể. Bất quá, ngươi tốt nhất đừng để ta thất vọng. Ta từ trước đến nay sẽ không để cho người thất vọng." Thiên Sơn Đồng Mỗ cười nhẹ trả lời, trong mắt lại hiện lên một tia thâm bất khả trắc quá mang. Thiên Sơn Đồng Mỗ một lần nữa điều chỉnh một cái tâm tình, quay người đối mặt đám người, ngựa khí kiên quyết, "Các vị, hiện tại tình thế đã rất rõ lãng. Nếu các ngươi nguyện ý tiếp tục đuổi theo ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi. Nhưng nếu là có người trong lòng hai ý, vậy liền sớm làm rời đi, miễn cho ngày sau phiền phức." Đại điện bên trong trưởng lão cùng đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người đều tại tâm lý cân nhắc lấy lợi và hại. Cuối cùng, đại đa số người lựa chọn yên lặng cúi đầu, biểu thị phục tùng. Lúc này, một tên đệ tử trẻ tuổi do dự đứng dậy, âm thanh có chút run rẩy, "Đồng Mỗ, những cái kia từng theo Triệu trưởng lão người, chúng ta nên xử lý như thế nào?" Thiên Sơn Đồng Mỗ ánh mắt đảo qua tên đệ tử kia, nhẹ giọng nói ra, "Ta sẽ cho bọn hắn một cái cơ hội. Nếu có thể hối cải cùng tồn tại bên dưới thệ ngôn, ta bất kể hiểm khích lúc trước. Nhưng nếu là ngu xuẩn mất hôn, ta cũng chỉ có thể đưa bọn hắn lên đường." Lâm Trường Phong ở một bên cười lạnh nói, "Xem ra ngươi vẫn là trước sau như một nhân tử. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy trên đời này không có nhiều như vậy hối lỗi sửa sai chuyện tốt." Thiên Sơn Đồng Mỗ khẽ thở dài một cái, nhưng rất nhanh giọng mang kiên định nói, "Lâm công tử, không phải ta nhân tử, chỉ là hy vọng thiếu chút sát lục. Dù sao, đây Linh thiếu cung cần đồng tâm hiệp lực mới có thể nên đón tương lai khiêu chiến." Ngay tại bầu không khí hơi có vẻ hòa hoãn thời khắc, hắc ám bên trong truyền đến một trận âm lãnh tiếng cười, "Đồng Mỗ, ngươi thật sự cho rằng đám rác rưởi này có thể giúp ngươi trọng trấn Linh thiếu cung sao?" Lời còn chưa dứt, một tên bạch y nam tử từ điện bên ngoài đi vào. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, hai đầu lông mày lại mang theo vài phần tà mị chi sắc, chính là Linh thiếu cung cũ địch, Giang Nam Ma Quân, Liễu Vô Tà. Thiên Sơn Đồng Mỗ sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, "Liễu Vô Tà, ngươi tới đây cần làm chuyện gì?" Liễu Vô Tà khẽ cười một tiếng, ánh mắt trong điện trên thân mọi người đảo qua, "Đồng Mỗ, nghe đồn ngươi muốn trọng trưởng Linh thiếu cung, ta bất quá là đến xem náo nhiệt thuận tiện lấy chút lợi tức thôi." Hoàng Lao Tả thấy tình cảnh này, lắc đầu, tự lẩm bẩm, "Ôi, lại là một trận ác chiến a." Lâm Trường Phong lại bất động thanh sắc, liếc xéo lấy Liễu Vô Tà, "Ma Quân các hạ, người tới là khách. Bất quá nếu là muốn tại Linh thiếu cung dương oai, sợ là muốn hỏi qua ta kiếm." Liễu Vô Tà không để ý chút nào buông tay nói, "A, Lâm công tử cũng ở đây, bản quân hôm nay ngược lại là có chút thất lễ. Bất quá, ngươi thật cho rằng có thể ngăn được ta?" Lâm Trường Phong nghiêng người một bước, lộ ra một cái lãnh khốc đến cực điểm nụ cười, "Ngăn không ngăn cản được, thử một chút liền biết." Đang tại rằng co thời khắc, Hoàng Lao Tà bỗng nhiên xem bảo, "Ấy, ta nói các ngươi đừng đem nơi này khiến cho tràn đầy mùi khói lửa. Nếu không dạng này, ta đề nghị chơi cái trò chơi, xem ai trước hết nhất đem đối phương đánh ngã như thế nào." Thiên Sơn Đồng Mỗ nhíu nhíu mày, "Sư phụ, đây cũng không phải là đùa giỡn thời điểm." Hoàng Lao Tà lại cười ha ha, ánh mắt lấp lóe, "Đồng Mỗ, ta thế nhưng là đang giúp ngươi a." Liễu Vô Tà tiểu tử này luôn luôn ưa thích khoe khoang hắn bản sự, để hắn ăn chút đau khổ chưa chắc không thể. Liễu Vô Tà sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, "Hoàng Lao Tà, ngươi quả thực coi là bằng ngươi mấy cái này đồ đệ có thể làm sao ta?" Lúc này, Lâm Trường Phong đột nhiên xuất thủ, một kiếm nhắm thẳng vào Liễu Vô Tà mà đi, nhạy bén vô cùng. Liễu Vô Tà không cam lòng yếu thế, vung tay áo hóa giải. Hai người trong nháy mắt giao thủ, điện bên trong đao quang kiếm ảnh, rất là đáng sợ. Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng với những cái khác trưởng lao thấy thế, cũng nhao nhao cùng thi triển sở trường, gia nhập chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Linh thiếu cung đại điện nội sát âm thanh rung trời, bụi đất tung bay. Sau nửa canh giờ, Liễu Vô Tà thở hổn hển thối lui đến cửa đại điện, sắc mặt xanh đen, "Rất tốt, rất tốt. Hôm nay coi như ta chủ quan, lần sau lại đến, định để cho các ngươi lĩnh giáo cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng." Lâm Trường Phong thu kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà bóng lưng, tùy thời sinh ngợi. Đợi Liễu Vô Tà sau khi rời đi, đại điện bên trong khôi phục tạm thời bình tĩnh. Thiên Sơn Đồng Mỗ hít sâu một hơi, nhìn về phía đám người, "Chư vị, hôm nay chỉ là mới bắt đầu. Tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến đang chờ chúng ta." Lâm Trường Phong đến gần Thiên Sơn Đồng Mỗ, thấp giọng nói ra, "Hôm nay ngươi nhìn như thắng, kỳ thực cũng là một trận nguy cơ. Ta đề nghị lập tức tăng cường đề phòng địch nhân ngóc đầu trở lại." Thiên Sơn Đồng Mỗ gật đầu, "Ân, nơi đây không phải nơi ở lâu. Ta sẽ ở trong vòng 3 ngày triệu tập tất cả tâm phúc, thương nghị cách đối phó." Hoàng Lao Tả ở một bên cười đắc ý, "Đồ đệ, đây chính là giang hồ, đao kiếm không có mắt, nhân tâm khó dò. Ngươi nhưng phải bảo vệ cẩn thận mình mạng nhỏ." Lâm Trường Phong dương mi, quay người muốn đi gấp, "Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt mình, cũng biết nhìn đến ngươi." Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn qua Lâm Trường Phong bóng lưng, bỗng nhiên mở miệng nói, "Lâm công tử, ngươi có thể có nguyện vọng gì chưa từng thực hiện?" Lâm Trường Phong bước chân dừng lại, nghiêng đầu đến, cười giả dối, "Ta nguyện vọng nhà, có lẽ về sau nói cho ngươi." Lâm Trường Phong cùng Hoàng Lão Tả cáo biệt đám người, bước lên trở về Đào Hoa Đạo đường xá. Trên đường đi, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, dòng suối róc rách, thế nhưng, bọn hắn nhưng trong lòng không có nửa điểm nhẹ nhõm. Đi ra Linh Thiếu Cung không xa, Hoàng Lão Tả liền không nhịn được mở miệng hỏi, "Trường Phong, ngươi vì sao muốn nói cho Thiên Sơn Đồng Mỗ Linh Thiếu Cung khó chống đỡ? Tuy nói nàng là chúng ta lần này minh hữu, nhưng giang hồ hiểm ác, ngươi cũng đã biết nói nhiều một câu có nào phong hiểm." Lâm Trường Phong mỉm cười, ánh mắt đảo qua phương xa non xanh nước biếc, ngữ khí bình tĩnh nói, "Sư phụ, ta không phải tại tiết lộ, mà là đang nhắc nhở nàng. Chúng ta lần này có thể thành công, dựa vào là tất cả mọi người phối hợp. Nhưng nếu như Thiên Sơn Đồng Mỗ tự kiềm chế có Linh Thiếu Cung dạng này thế lực to lớn, lại không biết tiến thối, rất có thể sẽ trở thành chúng thị chi." Hoàng Lao Tả sờ lên cái cằm, nhẹ gật đầu, "Ân, ngươi nói có đạo lý. Bất quá tiểu tử ngươi cũng là tâm tư kín đáo, khó trách có thể trên giang hồ có lần này với tư cách." Lâm Trường Phong sảng khoái cười một tiếng, "Đa tạ sư phụ khích lệ, bất quá ta đối với lao hồ ly thật đúng là không có gì hứng thú." Hoàng Lao Tả trừng mắt liếc hắn một cái, "Tiểu tử thối, ngay cả sư phụ cũng dám trêu chọc, nhìn ta trở về Đào Hoa Đạo làm sao thu thập ngươi." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Nhưng mà, lúc này Lâm Trường Phong nhưng trong lòng vẫn như cũ còn có một chút sầu lo. Hắn luôn cảm thấy Liêu Vô Tà sẽ không dễ dàng bỏ qua, lần này chiến đấu mặc dù coi như là thắng, nhưng ẩn tàng nguy cơ vẫn như cũ tồn tại. "Trường Phong." Hoàng Lao Tả đột nhiên thu hồi ý cười, nghiêm túc nhìn đến hắn, "Tiếp xuống ngươi có tính toán gì?" Lâm Trường Phong trầm ngâm phút chốc, nhớ lại mới vừa tại Linh Thiếu Cung từng màn, "Ta nghĩ, có lẽ nên đi điều tra một cái phía sau thôi động Liêu Vô Tà chân chính lực lượng là cái gì. Một người sẽ không vô duyên vô cớ trở nên điên cuồng như vậy, phía sau tất nhiên ẩn giấu đi càng lớn âm mưu." Chương 127. Nhất định phải biết đối phương nội tình. Chương 127. Nhất định phải biết đối phương nội tình. Hoàng Lao Tả gật gật đầu, đồng ý nói, "Không tệ, tra ra địch nhân nội tình mới có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề." Hai người đang trò chuyện với nhau. Trong lúc bất chợt, Lâm Trường Phong lỗ tai khẽ nhúc nhích, khoát tay ra hiệu Hoàng Lao Tả dừng lại. Trong rừng cây truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, phảng phất có người ẩn thân trong đó. "Đi ra." Lâm Trường Phong quát lạnh một tiếng, tay cầm kiếm thanh, mắt sáng như đuốc. Theo hắn âm thanh rơi xuống, bóng cây bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh, chính là trước đây nhiều lần giám thị bọn hắn Hắc Y Nhân. "Không hổ là Lâm công tử, quả nhiên nhạy bén." Hắc Y Nhân cười nói, trong giọng nói mang theo khiêu khích thú vị. "Ngươi là ai?" Lâm Trường Phong hỏi, mặt trầm như nước. Hắc Y Nhân mỉm cười, cũng không đáp lại, mà là hỏi lại, "Chỉ bằng hai người các ngươi, như thế nào ngăn cản sắp đến bao tác?" Hoàng Lao Tà hừ lạnh một tiếng, bất nói nhảm, có cái gì trò xiếc cứ việc lộ ra đến. Hắc Y Nhân nhún vai, im lặng cười cười, sau đó tại chỗ hóa thành một sợi khói đen từ từ tiêu tán, chỉ để lại trống chân quần áo bay xuống trên mặt đất. "Đây là huyết thuật." Lâm Trường Phong nhíu mày, lập tức hiểu rõ nhìn về phía Hoàng Lao Tà. "Xem ra chúng ta phải tăng tốc bước chân, sự tình so với chúng ta tưởng tượng được càng thêm phức tạp." Hoàng Lao Tà gật gật đầu, đây giang hồ quần quần sóng ngầm, không biết lần này lại muốn cuốn vào cái dạng gì vòng xoáy bên trong. Lâm Trường Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc, lập tức cùng Hoàng Lao Tà tiếp tục hướng phía trước đi đường. Tại mảnh này tràn ngập không biết cùng khiêu chiến giang hồ bên trong, bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, mới có thể bảo vệ tốt mình cùng người bên cạnh người. Giữa lúc bọn hắn đi đường thời điểm, sắp trời càng muộn, Hoàng Lao Tà đề nghị tại phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi phút chốc. Hai người tìm tới một chỗ ẩn nấp sơn động, nhóm lửa đống lửa, mượn yếu ớt quang mang thương thảo tiếp xuống kế hoạch. "Trường Phong, ngươi cảm thấy đây người phía sau màn đến tột cùng là ai?" Hoàng Lao Tà hỏi. "Ta hiện tại còn không rõ lắm, nhưng ta hoài nghi cùng triều đình hoặc là cái nào đó ẩn tàng môn phái có quan hệ." Lâm Trường Phong như có điều suy nghĩ nói ra, những năm này giang hồ bên trên phát sinh không ít kỳ dị sự tình, tựa hồ đều chỉ hướng cùng một cái đầu mượn. Hoàng Lao Tà trầm mặc phút chốc, nhẹ gật đầu, "Vậy xem ra, chúng ta trở lại Đào Hoa Đảo về sau, còn cần làm tốt càng nhiều chuẩn bị." Đúng lúc này, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, tựa hồ có người đang hướng bọn họ bên này gần lại gần. Lâm Trường Phong cùng Hoàng Lão Tà lập tức thu hồi nói chuyện, yên lặng theo dõi kỳ biến. Một lát sau, một cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại sơn động cửa vào. Người tới chính là lúc trước một mực chú ý bọn hắn hành động Thiên Sơn Đồng Mỗ. "Đồng Mỗ?" Lâm Trường Phong đứng người lên, lông mày cau lại, "Ngài làm sao biết ở chỗ này?" Thiên Sơn Đồng Mỗ nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đi vào động bên trong, ta tới là muốn cùng các ngươi thương lượng sự kiện." Hoàng Lão Tà xoa xoa tay, một bên ra hiệu nàng chờ một lát, một bên từ trong bao lấy ra mấy thứ đồ ăn chiêu đãi. "Chúng ta đổ vật đơn sơ, không thể cùng Linh Thiếu Cung đánh đồng, xin mời bỏ qua cho." Thiên Sơn Đồng Mỗ mỉm cười, "Đa tạ, ta vừa rồi nghe thấy các ngươi nói chuyện, cảm thấy có chút đạo lý đây trong giang hồ, xác thực có cố không hiểu lực lượng tại ảnh hưởng các phái, cho nên ngài làm muốn." Lâm Trường Phong truy vấn, "Ta muốn mời các ngươi cộng đồng truy tra chuyện này chân tướng." Thiên Sơn Đồng Mỗ ánh mắt kiên định mà thâm thúy, "Chỉ có bắt tay hợp tác, mới có thể càng nhanh để lộ bí ẩn." Hoàng Lao Tả cười ha ha một tiếng, "Xem ra chúng ta vừa vặn nghĩ đến cùng nhau đi." Lâm Trường Phong nhẹ gật đầu, "Đã như vậy, vậy kế tiếp chúng ta liền cùng một chỗ hành động. Sư phụ cũng có thể mượn cơ hội này cùng Linh Thiếu Cung tiến một bước giao lưu." Thiên Sơn Đồng Mỗ thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong lòng đã có so đo. Mà Lâm Trường Phong nhìn về phía nàng, trong mắt lóe ra kiên nghị và mang, "Như vậy, chúng ta ước định khi nào xuất phát?" Thiên Sơn Đồng Mỗ suy nghĩ một chút, nói khẽ, đối đãi chúng ta chuẩn bị đầy đủ nhân thủ, 3 ngày sau, liền tại Linh Thiếu Cung tụ hợp.
Tốt, cái kia 3 ngày sau thấy.
Lâm Trường Phong vươn tay, cùng nàng trịnh trọng cầm một cái. Bóng đêm dần dần sâu, động bên trong đống lửa khẽ đung đưa. Giờ này khắc này, bọn hắn đều hiểu, vô luận phía trước cất giấu như thế nào âm mưu cùng nguy hiểm, bọn hắn đã làm tốt nên chiến chuẩn bị. Thiên Sơn Đồng Mỗ có chút chần chờ mở miệng, ngươi nhưng còn có cái khác nguyện vọng chưa từng thực hiện. Sau 3 ngày, Linh Thiếu Cung đại điện bên trong. Sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ tung xuống, phản chiếu mặt đất một mảnh kim huy. Thiên Sơn Đồng Mỗ sớm đã ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt như thường, lại không thể che hết hai đầu lông mày một màn kia suy nghĩ sâu xa. Hoàng Lão Tả mang theo Lâm Trường Phong bước vào đại điện đi theo phía sau mấy cái tùy tùng, từng cái thần sắc nghiêm túc. Hoàng Lão Tả ngắm nhìn một phía, khẽ cười một tiếng, Linh Thiếu Cung quả nhiên khí phái, bậc này trang nghiêm bầu không khí, ngược lại để cho người không dám nói chuyện lớn tiếng. Thiên Sơn Đồng Mỗ dương mắt nhìn một cái, ý cười nhàn nhạt, Hoàng đảo chủ quá khen. Hôm nay đại điện tuy là trang nghiêm, nhưng cũng chỉ vì một kiện chuyện quan trọng, xin mời tùy ý. Nàng lược dừng một chút, ánh mắt hơi đổi, Lâm công tử, nghe nói ngươi kiếm thuật siêu quần, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí vũ bất phàm. Lâm Trường Phong có chút chắc tay, thần thái khiêm tốn, Thiên Sơn tiền bối quá khen rồi. Vạn bối bất quá là tại sư phụ dạy bảo bên dưới nỗ lực tu hành, nào dám khi, siêu quần, hai chữ. Hoàng Lão Tả cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Lâm Trường Phong bả vai, Trường Phong, vị này Thiên Sơn tiền bối ánh mắt cực chuẩn, tiểu tử ngươi cũng đừng khiêm tốn. Thiên Sơn Đồng Mỗ khẽ miệng mỉm cười, lại chưa nói tiếp, mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ cái ghế lan can, cất cao giọng nói, đã người đã đến đủ, vậy chúng ta liền không lại trì hoãn. Tiếp đó, ta sẽ đem dò xét chân tướng kế hoạch tinh tế nói rõ. Đám người nín thở ngưng thần, ánh mắt tề tụ Thiên Sơn Đồng Mỗ trên thân. Nàng chậm rãi mở miệng, gần đây giang hồ các phái nhiều lần sinh loạn, mặt ngoài nhìn như trùng hợp, thực tế phía sau có một cỗ quần cuộn sóng ngầm. Hôm qua, ta thu được tin tức đáng tin, đây hết thảy đầu nguồn, rất có thể cùng Vô Vọng Sơn có quan hệ. Vô Vọng Sơn. Lâm Trường Phong thấp giọng nhắc tới, trong mắt hiện hiện nghi hoặc, nghe đồn nơi đó hoang vu người ở ngay cả chim thú đều chưa có tung tích, như thế nào cùng việc này có quan hệ? Thiên Sơn Đồng Mỗ ánh mắt nghiêm trọng, nguyên nhân chính là như thế, lúc này mới càng làm cho người ta hoài nghi. Vô Vọng Sơn nhìn như bình tĩnh, lại là một cái cực giai ẩn nấp chi địa. Càng huống hồ, 3 tháng trước, ta thám tử từng tại chân núi phát hiện thế lực không rõ tung tích. Hoàng Lão Tả vước cằm, suy tư phút chốc, nói như vậy, chỉ sợ chuyến này hung hiểm vạn phần. Bất quá, đây chẳng phải là chúng ta người giang hồ nên làm sự tình sao? Hắn ánh mắt hơi sáng, hình như có mấy phần hưng phấn. Hoàng đạo chủ nói có lý, Thiên Sơn Đồng Mỗ gật gật đầu, nói tiếp, cho nên lần hành động này, ta kế hoạch chia làm hai tổ. Một tổ từ chân núi sở tra manh mối, một cái khác tổ tắc từ cánh bọc đánh, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Ta cùng Trường Phong nguyện theo ngài an bài. Hoàng Lão Tả vừa chắp tay, hào khí vượt mây, chỉ cần có thể xác minh trận tướng, lại nguy hiểm sự tình cũng không sao. Chương 128. Sự tình ra kỳ quặc. Chương 128. Sự tình ra kỳ quặc. Tiếp lấy Thiên Sơn Đồng Mỗ vừa dứt lời. Lâm Trường Phong trầm ngâm phút chốc, đột nhiên hỏi, Đồng Mỗ tiền bối, đây Vô Vọng Sơn địa thế phức tạp lại bí ẩn. Như cỗ thế lực kia giỏi về ẩn tàng, chúng ta nên như thế nào phân biệt thật giả? Thiên Sơn Đồng Mỗ khỏe miệng nâng lên một tia cười lạnh, tiểu tử ngươi ngược lại là cơ linh. Vô Vọng Sơn mặc dù bí ẩn, nhưng nếu có đại quy mô nhân mã đóng quân, tất có dấu vết để lại. Chỉ cần các ngươi theo kế hoạch làm việc, còn lại giao cho ta. Lâm Trường Phong cùng Hoàng Lão Tả liếc nhau, nhẹ gật đầu, cẩn tuân Đồng Mỗ tiền bối phân phó. Bóng đêm thâm trầm, Lâm Trường Phong cùng Hoàng Lão Tả sớm đã khởi hành. Gió núi vù vù rung động, phảng phất tại thấp giọng nói ra lấy tòa này Hoàng Sơn bí mật. Trường Phong, Hoàng Lão Tả một bên đi đường, vừa nói, nhớ kỹ, vô luận lúc nào chớ có hành sự lỗ mãng. Những năm này giang hồ nhìn như gió êm sóng lặng, thực tế ngầm nguy cơ. Sư phụ mặc dù tự xưng là thông minh hơn người, nhưng mọi thứ cũng phải cẩn thận chút. Lâm Trường Phong cười một tiếng, sư phụ, ngài ngược lại là hiếm thấy địa thận trọng đi lên. Bất quá ngài yên tâm, đồ nhi lần này chắc chắn sẽ không lỗ mãng. Hoàng Lão Tả hừ một tiếng, tiểu tử ngươi nói nhẹ nhõm, đừng thật đến lúc đó xính anh hùng. Hai người nói giỡn ở giữa, chân trời ẩn ẩn nổi lên một vệt màu trắng bạc. Bọn hắn tại một mảnh rậm rạp rừng cây trước dừng lại, dựa theo ước định cùng một cái khác đội nhân mã hội hợp. Trường Phong, Hoàng đạo chủ. Nên đón bọn hắn là Thiên Sơn Đồng Mỗ trợ thủ đắc lực Dư Thu. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, thân hình mạnh mẽ, hiển nhiên là cái thân thủ bất phàm cao thủ. Chúng ta đã phát hiện một chút khả nghi dấu hiệu. Thuận theo đông nam phương hướng đường núi, có một đầu ẩn nấp đường mòn. Căn cứ thám tử hồi báo, chỗ kia tựa hồ có người đóng quân. A, Hoàng Lão Tả nhíu mày, đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Dư Thu mỉm cười, Thiên Sơn Đồng Mỗ mệnh ta hiệp trợ các ngươi hành động. Nơi đây địa thế hiểm trở, ta sẽ vì các ngươi dẫn đường. Lâm Trường Phong gật đầu, đa tạ Dư cô đường, vậy liền làm phiền ngươi. Đường mòn bên trên cỏ dại rậm rạp, chợt có cành khô vắt ngang ở giữa, hành tẩu dị thường gian nan. Nhưng Dư Thu hiển nhiên đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Nàng thân pháp linh hoạt, mang theo hai người tránh đi không ít chỗ tối cơ quan cùng cả bẫy. Nhìn ra được, những này bố trí cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hoàng Lão Tả một đường dò xét bốn phía, như có điều suy nghĩ, bảy trận người tinh thông kỳ môn đồ giáp, chỉ sợ chúng ta còn không có tới gần, liền được phát hiện. Hoàng đảo chủ nói cực phải. Dư Thu chậm dần bước chân, thấp giọng nói, cho nên tiếp đó, chúng ta chỉ có thể chia ra hành động. Chia ra hành động. Lâm Trường Phong nhíu mày, nơi đây hung hiểm, vạn nhất có biến, chẳng phải là hai mặt thù địch. Yên tâm, ta đã lưu lại ám hiệu đánh dấu. Dư Thu từ trong tay áo lấy ra một khối tiểu xảo trúc tiêu, chốc lát phát hiện tung tích địch, thổi lên nó, tất cả mọi người đều sẽ lập tức chạy đến trợ giúp. Hoàng Lão Tả gật gật đầu, được thôi, liền theo ngươi an bài đến. Chúng ta đi cánh trái, ngươi từ phía bên phải đi vòng. Lâm Trường Phong cùng Hoàng Lão Tả dọc theo đường nhỏ một đường thâm nhập, càng đi càng cảm thấy hàn khí bức người. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại,
ngưng thần lắng nghe, sư phụ, ngài có nghe hay không đến thanh âm gì?
Hoàng lão tà nheo mắt lại, một lát sau thấp giọng nói, là tiếng nước. Hai người thuận theo âm thanh nguồn gốc tìm tòi, lại một mảnh chỗ rừng sâu phát hiện một chỗ thác nước. Thác nước phía sau ẩn ẩn có thể thấy được một đạo cửa đá. Thật là một cái ẩn thân nơi tốt. Hoàng lão tà sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, Trường Phong, ngươi thấy thế nào?
Lâm Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, sư phụ, nơi này tất có kỳ quặc.
Ngài tại bên ngoài tiếp ứng, ta đi vào tìm kiếm.
Không được.
Hoàng lão tà lúc này bắt bỏ, một mình ngươi đi vào quá nguy hiểm, đi vào trùng, vạn nhất gặp phải mai phục, còn có cái chiếu ứng.
Lâm Trường Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, sư phụ, chúng ta không phải chia ra hành động a?
Ngài đây.
Hoàng lão tà trừng mắt liếc hắn một cái, bớt nói nhảm, theo sát ta.
Trong cửa đá hôn ám ở bước, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức.
Lâm Trường Phong dẫn theo trường kiếm, cẩn thận đánh giá bốn phía.
Đống nhiên, một trận trầm thấp tiếng cười từ trong bóng tối truyền đến.
Thật sự là khách quý a, lại có thể có người có thể xông đến nơi này đến.
Hai người đột nhiên quay người, chỉ thấy một tên người khoác đấu đồng nam tử chậm rãi đi ra, trong tay nắm một cây trường trượng.
Hắn ánh mắt lạnh lùng, khoe môi nết lên một vệt lạnh lạnh ý cười.
Ngươi là ai?
Lâm Trường Phong quát, vì sao trốn ở nơi đây?
Nam tử khẽ cười một tiếng, ta là ai không trọng yếu.
Trọng yếu là, các ngươi đã tới, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi.
Lời còn chưa dứt, trong tay hắn trường trượng đột nhiên huy động, một cỗ cường đại khí kình đánh thẳng hai người.
Hoàng lão tà quyết định thật nhanh, vung tay áo chặn lại, đem Lâm Trường Phong bảo hộ ở sau lưng.
Trường Phong, cẩn thận.
Hoàng lão tà khẽ quát một tiếng, đồng thời rút ra một thanh quạt xếp, cùng nam tử kia chiến thành một đoàn.
Lâm Trường Phong không cam lòng yếu thế, cấp tốc từ cánh công tới.
Nhưng mà, nam tử kia thân pháp quỷ dị, phản phất có thể xem thấu hai người chiêu thức đồng dạng, đem bọn hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau.
Thật mạnh nội lực.
Lâm Trường Phong âm thầm kinh hãi, cắn răng quát, sư phụ, không thể kéo dài được nữa.
Hoàng lão tà mắt sáng lên, thấp giọng nói, tốt, ngươi đi đoạn hắn đường lui, ta đến chính diện áp chế.
Nhưng vào lúc này, dư thu trúc tiêu âm thanh từ đằng xa truyền đến, âm thanh gấp rút mà bén nhọn.
Nam tử nghe tiếng khẽ giật mình, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đáng ghét, lại còn có mai phục.
Thừa dịp hắn phân tâm thời khắc, Lâm Trường Phong nắm lấy cơ hội, đột nhiên một kiếm đánh xuống.
Nam tử vội vàng lùi lại, lại bị Hoàng lão tà một trường đánh văng ra.
Rút lui.
Nam tử quát lạnh một tiếng, quay người trốn vào hắc ám bên trong.
Lâm Trường Phong muốn đuổi kịp, lại bị Hoàng lão tà kéo, đừng đuổi theo, hắn cố ý dẫn chúng ta thâm nhập,
chỉ sợ phía trước có càng lớn nguy hiểm.
Giữa lúc hai người chuẩn bị lui về thì dư thu vội vàng chạy đến, sắc mặt nghiêm túc, không xong,
đồng mộ tiền bối bên kia xảy ra chuyện.
Cái gì?
Lâm Trường Phong thần sắc đột biến, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Dư thu thở dốc một hơi, trầm giọng nói, không kịp nói tỉ mỉ, mau theo ta trở về.
Lâm Trường Phong đi theo dư thu một đường lao nhanh, trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm. Vừa rồi cùng nam tử thần bí một trận chiến, để hắn ý thức được nơi đây nguy cơ từ phía, mà giờ khắc này đồng mộ tiền bối lại gặp nạn, càng làm cho hắn trong lòng nóng như lửa đốt.
Hai người rất nhanh liền xuyên qua một mảnh rừng rậm, nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau.
Lâm Trường Phong tăng tốc bước chân, rốt cuộc tại một chỗ sơn cốc bên trong thấy được Thiên Sơn đồng mộ. Nàng đang bị hơn 10 tên hắc ý nhân bao quanh vây công. Mỗi người trong tay đều nắm giữ sắc bén binh khí, từng cái khuôn mặt dữ tợn, hiển nhiên là cùng hung cực các thế hệ.
Cái này lao yêu bà, thế mà còn có giúp đỡ.
Trong đó một tên hắc ý nhân phát hiện Lâm Trường Phong cùng dư thu, lộ ra một cái cười lạnh, các minh đệ cẩn thận, hai tiểu tử này cũng là nàng người.
Thiên Sơn đồng mộ cứ việc đã là tóc trắng trắng xóa, nhưng xuất thủ như cũ sắc bén vô cùng.
Nàng thân hình phiêu hốt như điện, Trường Phong gào thét ở giữa bức lui mấy tên hắc ý nhân.
Nhưng mà, địch nhân thực sự quá nhiều, nàng mệt mỏi ứng phó, từ từ hiện lộ ra chống đỡ hết nội chi thế.
Sư phụ, ta đi chợ đồng mộ tiền bối.
Mắt thấy tình thế nguy cấp,
chương 129,
ẩn nút cũng sẽ không vạn sự đại cát.
Chương 129, ẩn nút cũng sẽ không vạn sự đại cát.
Lâm Trường Phong không do dự nữa, tung người một cái liền nhảy vào vòng chiến.
Trường kiếm trong tay của hắn như hồng, hàn quang quái hiện, trong nháy mắt chạm lật ra hai tên hắc ý nhân.
Hừ, xem ra các ngươi còn không sợ chết.
Dẫn đầu một tên hắc y nhân hét lớn một tiếng, vung đao đón nhận Lâm Trường Phong, hai người lập tức đánh đến khó phân thắng bại.
Dư Thu tắc từ một bên khác tiếp cận, hắn kích thích sáo trúc, tấu lên một khúc cổ quái giai điệu.
Thanh âm kia thẳng vào màng nhĩ, mang theo một loại nào đó làm người sợ hãi lực lượng.
Bốn bề có cây phảng phất đều tại cùng rung động theo.
Mấy cái đang tại vây công đồng mộ hắc y nhân bị ảnh hưởng, động tác hơi có vẻ trì trệ, nhao nhao ngược lại công kích Dư Thu.
Đa tạ tiểu hữu tương trợ.
Đồng mộ nhân cơ hội này, song trưởng đều xuất hiện, đem trước mắt mấy tên địch nhân đẩy lui, đồng thời cấp tốc rời thân đến Lâm Trường Phong bên cạnh thân.
Tiền bối, chúng ta tới chậm, xin hãy tha lỗi.
Lâm Trường Phong một bên ra sức ngăn cản, vừa nói,
không cần phải khách khí, dưới mắt nghĩ biện pháp thoát thân quan trọng.
Đồng mô mắt sáng như đuốc, quét mắt xung quanh thế địch, cao mày nói, những người này không rõ lai lịch, nhưng rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, các ngươi cần phải cẩn thận.
Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng từ Lâm bên trong truyền đến, ha ha, xem ra chúng ta tới chính là thời điểm.
Theo tiếng nói vừa ra, lại là một nhóm hắc y nhân từ rừng cây bên trong tuôn ra, trong đó lại có tên kia lúc trước tại trong cửa đá xuất hiện đấu đồng nam tử.
Người lão gia hỏa này, ngược lại là mệnh cứng đến nỗi rất.
Đấu đồng nam tử ý vị thâm trường nhìn chằm chằm đồng mộ, bất quá hôm nay, sợ là ngươi tận thế đến.
Ngươi đến tuột cùng là ai?
Lâm Trường Phong phẫn nộ quát, vì sao muốn đối với đồng mộ tiền bối đổi tận giết tuyệt?
Nam tử nhẹ nhàng vung tay lên, ra hiệu thủ hạ đình chỉ thế công.
Mình chậm rãi đi lên trước, âm trầm nói ra, tại hạ bất quá là nhận ủy thác của người, thay trời hành đạo thôi.
Bất quá nha, đã các ngươi khăng khăng làm dối, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn.
Hắn dứt lời, đột nhiên thôi động toàn thân công lực, trong tay trường trượng chĩa xuống đất.
Mặt đất lập tức vỡ ra mấy đạo khe hẹp, cường đại khí kình mãnh liệt mà tới, thẳng bức Lâm Trường Phong ba người.
Mau lui lại.
Đồng mộ quyết định thật nhanh, lập tức kéo Lâm Trường Phong cùng Dư Thu, ba người cùng nhau vọt lên, khó khăn lắm tránh đi một kích chí mạng này. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Đồng Mỗ mặt lộ vẻ khinh thường, quay đầu đối với Lâm Trường Phong cùng Dư Thu nói, chúng ta chia ra phá vây, nơi đây không nên ở lâu. Tiền bối yên tâm, ta cùng Dư huynh nghiệm hộ ngài rời đi. Lâm Trường Phong cắn răng nói, cấp tốc điều chỉnh tâm tính, lại lần nữa nên kích những hắc y nhân kia. Dư Thu thì lùi sau một bước, tiếp tục kích thích sáo trúc. Cái kia thần bí tiếng nhạc lại lần nữa vang lên, phản phất ngưng kết tiếng gió thủy ảnh, khiến cho đối phương trận cước đại loạn, đám người nhịp bước rối loạn, phối hợp mất cân đối. Đáng ghét tiểu tử. Đấu Đồng nam tử hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Dư Thu quấy nhiễu có chút kiêng kỵ. Hắn hai mắt ngưng tụ, đang muốn tự mình xuất thủ, đã thấy Lâm Trường Phong toàn lực đánh tới, kiếm thế như hồng, thẳng bức tim. Nam tử không chút hoang mang, nâng lên trường trượng lên kích. Hai người binh khí tương giao, tia lửa tung tóe, đánh đến tối bụi. Cùng lúc đó, Đồng Mỗ phi thân lên, trường lực quét ngang, gắng gượng bổ ra địch nhân vòng đây. Đi. Nàng khẽ quát một tiếng, mang theo hai người cấp tốc lui vào rừng rậm bên trong. Lâm Trường Phong cùng Dư Thu theo sát phía sau. Ba người trong nháy mắt không có vào rừng rậm chỗ sâu, chỉ để lại những hắc y nhân kia cùng nhìn nhau, mặt đầy ngạc nhiên. Đấu Đồng nam tử sắc mặt tâm trầm, một lần nữa thu nạp thủ hạ, thấp giọng phân phó nói, đừng tưởng rằng trốn vào trong rừng liền vạn sự đại cát, siêu. Cho ta đem bọn hắn tìm ra. Hắn không cam lòng nhìn chằm chằm rừng rậm phương hướng, trong lòng thầm nghĩ, một ngày nào đó muốn đem đám này vướng bận giá hỏa nổ tận gốc. Hừ, giữa chúng ta sổ sách, sớm muộn cũng sẽ tính toán rõ ràng. Hắn lạnh lùng lẩm bẩm, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận hàn ý chỗ rừng sâu, ánh trăng lẩn ẩn xuyên qua tầng tầng lá cây, tung xuống loang lổ lỗ chỗ quang ảnh. Đồng tiên bối, chúng ta hiện tại làm sao? Lâm Trường Phong thấp giọng hỏi, nắm chặt trong tay trường kiếm, trên lưỡi kiếm còn dính lấy chưa khô vết máu. Đồng Mỗ quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, không tệ, mỗi lần xuất thủ trầm ổn rất nhiều. Bất quá, các ngươi hai cái vẫn là quá non, đám người kia sẽ không dễ dàng từ bỏ truy tung. Đã như vậy, không bằng phản thủ làm công, thừa dịp bọn hắn phân tán, từng cái đánh tan. Dư Thu dừng bước lại, thần sắc bình tĩnh, sáo trúc treo ở trước ngực, phảng phất tùy thời chuẩn bị lại lần nữa tấu vang. Người can đảm không tệ. Đồng Mỗ khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ khen ngợi, bất quá, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Chúng ta người thiếu thế đơn, cứng đối cứng ăn thiệt thòi là chúng ta. Lâm Trường Phong lại cau mày nói, nhưng nếu như một mực bị đuổi giết, chúng ta sớm muộn sẽ bại lộ, nhất định phải tìm tới một cái cơ hội phản kích. Vậy cũng muốn chọn đối với thời cơ. Đồng Mỗ ngẩng đầu quan sát ngày, trời đã nhanh sáng rồi, trong rừng sương mù biết biến mỏng, chúng ta nhất định phải trước khi bình minh hất ra bọn hắn. Thật là như thế nào hất ra? Dư Thu hỏi. Đồng Mỗ không đáp, quay người tiếp tục hướng phía trước, dưới chân nhịp bước nhẹ nhàng. Lâm Trường Phong cùng Dư Thu liếc nhau, chỉ có thể đuổi theo một trận gấp rút tiếng bước chân từ từ tới gần, trong rừng truyền đến hắc ý nhân đệ thấp gào to âm thanh. Đi bên kia chạy, mau đuổi theo. Lâm Trường Phong nhíu mày, bọn hắn mau đuổi theo đến. Đồng Mỗ đông nhiên một trận, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đảo qua bốn phía, chỉ hướng một chỗ ẩn nấp hang, đi vào. Thế nhưng là, Lâm Trường Phong còn muốn nói điều gì, lại bị Đồng Mỗ trừng mắt liếc, đành phải im miệng. Ba người chui vào hang, vừa ẩn thân không lâu, liền nghe một đám hắc ý nhân từ phụ cận đi qua. Bọn hắn nhất định trốn ở phụ cận, siêu cẩn thận một chút. Dẫn đầu hắc ý nhân thấp giọng quát nói. Hắc ý nhân chia hai tổ, dọc theo trong rừng đường nhỏ tìm kiếm. Cách đó không xa bụi cỏ truyền đến từng trận lật qua lật lại tiếng vang. Trong động, không khí ngột ngạt tới cực điểm, liền hô hấp đều lộ ra nặng nề. Đồng tiên bối, đây động. Dư Thu đông nhiên nhẹ giọng nói, không phải phổ thông địa phương. Đồng Mỗ khẽ gật đầu, ngươi ngược lại là đôi mắt, đây hang quả thật có chút cổ quái, đừng lên tiếng, bọn hắn nhiều người, chúng ta chỉ có thể tạm lánh. Lâm Trường Phong cảnh giác địa nắm chặt kiếm thanh, ánh mắt đảo qua trong nham động vách tường. Phát hiện trên vách khắc đầy kỳ dị phù văn, ẩn ẩn có màu lam nhạt quang mang lưu chuyển. Những này là cái gì? Lâm Trường Phong thấp giọng hỏi. Im miệng. Đồng Mỗ khẽ quát một tiếng, ánh mắt như lao, tiếp cận động bên ngoài động tĩnh động bên ngoài, hắc y nhân từ từ đi xa, tiếng bước chân biến mất tại rừng sâu. Đồng Mỗ nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng cũng không có buông lòng cảnh giác, ngược lại quay người quan sát tỉ mỉ hang, cau mày, xem ra nơi này cũng không đơn giản. Hai người các ngươi, theo sát ta, chớ lộn xộn. Lâm Trường Phong cùng Dư Thu gật đầu, đi theo phía sau nàng, từng bước thâm nhập hang. Hang chỗ sâu, một mảnh vầng sáng đột nhiên đập vào mi mắt. Một cái kỳ dị hình tròn bệ đá đứng thẳng ở trung ương. Bệ đá bên trên khắc đầy phức tạp phù văn, trung ương để đặt lấy một khối long lánh lam sắc quang mang thủy tinh. Đây là? Dư Thu trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ, truyền thuyết bên trong linh mạch chi tâm. Chương 130. Người xứng sao? Chương 130, người xứng sao? Đồng Mỗ ánh mắt khẽ run, thấp giọng nói, quả là thế, nơi này vậy mà cất giấu linh mạch chi tâm, khó trách đám này hắc ý nhân cố chấp như thế. Linh mạch chi tâm là cái gì? Lâm Trường Phong một mặt mờ mịt. Đồng Mỗ giải thích nói, linh mạch chi tâm chính là thiên địa linh khí đầu nguồn một trong. Truyền thuyết có thể nhờ vào đó dẫn động thiên địa lực lượng, là vậy vì chân quý bảo vật. Nếu là rơi vào kẻ xấu chi thủ, hậu quả khó mà lường được. Dư Thu cao mày nói, đồng tiên bối, đã như vậy, chúng ta nên xử lý như thế nào? Đồng Mỗ cười lạnh một tiếng, còn có thể như thế nào? Tự nhiên là hủy nó, gãy mất bọn hắn nhận tưởng. Hủy? Trọng yếu như vậy đồ vật, thật muốn. Lâm Trường Phong do dự nói. Đồng Mỗ vừa trừng mắt, thiếu quyết đoán, còn có thể thành cái đại sự gì? Đúng lúc này, Lâm Trường Phong lô thai hơi động một chút, thần sắc đống nhiên khẩn trương, không thích hợp, bọn hắn trở về. Lời còn chưa dứt, chỗ động khẩu đống nhiên truyền đến một trận cuồng phong. Đấu Đồng nam tử mang theo mấy tên hắc y nhân, lạnh lùng đứng tại động miệng. Nguyên lai các ngươi trốn ở chỗ này, ngược lại là bớt đi chúng ta không ít thời gian. Đấu Đồng thanh âm nam tử trầm thấp, ánh mắt lạnh lẽo. Các ngươi lại dám đuổi tới nơi này? Lâm Trường Phong trợn mắt nhìn Đấu Đồng nam tử cười lạnh nói, linh mạch chi tâm há lại các ngươi có thể nhúng chàm đồ vật. Thức thời liền giao ra, nếu không, các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. Đồng Mỗ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, các ngươi không xứng. Đấu Đồng nam tử hai mắt phát lạnh, trường trượng đột nhiên vung lên, một đạo sắc bén phong nhận đánh thẳng ba người đồng mỗi chút nào không yếu thế, vung trưởng đón lấy, phong nhận cùng trưởng lực va chạm, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Dư Thu, Lâm Trường Phong quát khẽ một tiếng, rút kiếm xông lên. Dư Thu gật đầu, sáo trúc nhấc ngang, trầm đồng tiếng địch vang lên lần nữa, phản phất cùng trong nham động linh mạch chi tâm sinh ra của mình. Lập tức tiếng gió được khởi, trong động khí lưu xoay tròn thành một cái to lớn vòng xoáy đấu đồng, nam tử sắc mặt biến hóa, quát lớn, mau ngăn cản hắn. Mấy cái hắc y nhân lập tức nhào về phía Dư Thu. Nhưng Lâm Trường Phong sớm đã canh giữ ở trước người hắn, kiếm quang như điện, đem mấy tên hắc y nhân bức lui, đồng mỗi nhân cơ hội một trường vô hướng linh mạch chi tâm, ý đồ đem hủy diệt. Nhưng đấu đồng nam tử tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trường trượng vung ra, một đạo kết giới chặn lại nàng công kích. Đáng ghét, kết giới này. Đồng mỗ ánh mắt trầm xuống. Lâm Trường Phong vung kiếm thối lui hắc y nhân, cả giận nói, đồng tiền bối, cần thời gian sao? Đồng mỗ cười lạnh nói, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản bọn hắn, thời gian không là vấn đề. Tốt. Lâm Trường Phong cắn răng, đột nhiên phát lực, kiếm thế đại khai đại hợp, cùng đấu đồng nam tử thủ hạ chém giết cùng một chỗ. Dư Thu tiếng địch càng gấp rút, phản phất dẫn động toàn bộ hang linh khí, đấu đồng nam tử rốt cuộc đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, các ngươi làm thật không biết chết sống. Hắn trường trượng vung lên, toàn bộ hang bắt đầu rung động, phù văn quang mang bắn ra bốn phía, phản phất muốn đem ba người thôn vệ. Đến hay lắm. Đồng mỗ hét lớn một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, toàn lực đánh phía linh mạch chi tâm đấu đồng nam tử. Thấy thế, thần sắc bỗng nhiên dữ tợn, nghiêm nghị quát, dừng tay. Ha ha, dừng tay. Ngươi có thể xứng sao? Đồng mỗ cười lạnh một tiếng, song trưởng chi lực hóa thành chói mắt quang mang, hung hăng đánh phía linh mạch chi tâm. Ngay tại trưởng lực sắp chạm đến linh mạch chi tâm nháy mắt, linh mạch chi tâm vậy mà tự mình bộc phát ra một đạo chói mắt cầu vồng, đem đồng mỗ thế công toàn bộ nuốt hết. Đây là cái gì lực lượng? Đồng mỗ giật mình, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đấu đồng nam tử khoe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, linh mạch chi tâm sớm đã thức tỉnh. Các ngươi bất quá là một đám lưu toan nghịch thiên thẳng hề thôi. Lâm Trường Phong mắt thấy tình thế không ổn, vung kiếm bước lui bên cạnh hắc y nhân, hô to, Dư Thu, nhanh. Linh mạch chi tâm lực lượng ba động đang cùng người tiếng địch sinh ra cộng minh. Dư Thu nghe vậy, hai mắt ngưng tụ, trong tay sáo trúc nhanh chóng khiêu vũ, tiếng địch đột nhiên trở nên trầm thấp mà hữu lực. Trong động khí tức giống như thủy triều phun trào, thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến linh mạch chi tâm thùng thùng tiếng tim đập, cùng tiếng địch xen lẫn thành một mảnh kỳ dị giai điệu. Đấu đồng nam tử nhướng mày, lập tức gầm thét, không thể lại để cho hắn tiếp tục. Động thủ. Một đám hắc y nhân lần nữa nhào về phía Dư Thu, nhưng Lâm Trường Phong giống như sớm đoán được bọn hắn cử động. Quát lạnh một tiếng, kiếm quang như giải lụa chạm ra, chặn lại khí thế hung hung hắc y nhân. Đồng tiên bối, hiện tại làm sao? Lâm Trường Phong thở dốc hỏi. Hắn kiếm khí đã có chút lộn xộn, hiển nhiên chiến đấu tiêu hao rất nhiều. Đồng mộ mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm linh mạch chi tâm, âm thanh lạnh lùng nói, ngăn chặn bọn hắn, lao thân tự có biện pháp. Người kéo được sao? Đấu đồng nam tử cười lạnh một tiếng, trường trượng lần nữa vung lên. Một mảnh lít nha lít nhít phủ văn hóa thành quang nhận hướng Lâm Trường Phong cùng đồng mộ đánh tới. Người mới thử một chút. Đồng mộ đôi tay tung bay, trường lực như thủy triều, đem phủ văn quang nhận toàn bộ đập nát. Lâm Trường Phong nhân cơ hội lần nữa tới gần hắc y nhân, kiếm quang như mưa, mỗi một kiếm đều cực kỳ tàn nhẫn. Hắn biết thời gian cấp bách, nếu không thể ngăn chặn địch nhân, Dư Thu cùng đồng mỗ cố gắng liền sẽ nước chảy về biển đông. Mà đổi thành một bên, Dư Thu tiếng địch dần dần nhảy lên tới một cái đỉnh phong, nương theo lấy tiếng địch, linh mạch chi tâm cầu vồng càng hướng cực, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt. Đấu đồng nam tử rốt cuộc mất kiên trì, nghiêm nghị quát, đủ. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn trường trượng đột nhiên chấn động, một đầu to lớn vô cùng hắc ảnh đột nhiên từ hắn sau lưng nổi lên, đó là một đầu sinh động như thật quỷ ảnh, dương nhanh múa vớt, tản mát ra làm cho người ngạt thở âm lãnh khí tức, là quỷ ảnh phong ấn. Đồng mỗ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, các tiểu tử, cẩn thận. Quỷ ảnh một tiếng gầm thét, chấn động đến toàn bộ hang động đều tại lay động, khí thế cực kỳ kinh người. Lâm Trường Phong gắt gao nắm chặt trường kiếm, gượng chống lấy thể nội quần quần khí huyết, cắn răng nói, đồng tiền bối, chúng ta kéo không được. Lại kiên trì phút chốc, đồng mỗ song trưởng cùng vùng, cùng quỷ ảnh đối cứng cùng một chỗ, lại bị đẩy lui mấy bước. Mà giờ khắc này, Dư Thu tiếng địch tim bặt mà dừng, hai mắt khép hở, cả người tính như mặt nước phẳng lặng. Đông nhiên, hắn mở hai mắt ra, cao giọng quát, linh mạch chi tâm, nghe ta hiệu lệnh. Lập tức, một đạo quang trụ từ linh mạch chi tâm phóng lên tận trời, trực kích đỉnh động. Cột sáng bên trong ẩn ẩn hiện ra một đầu giống như thực chất linh khí trường long, xoay quanh gào thét. Đấu đồng nam tử thấy thế, sắc mặt đột biến, giận dữ hét, làm sao có thể có thể? Linh mạch chi tâm như thế nào bị ngươi khống chế? Làm sao có thể có thể? Dư Thu cười lạnh, có lẽ đây chính là thiên mệnh a. Linh khí trường long đột nhiên gào thét, hướng đấu đồng nam tử bay thẳng mà đi. Hắc ảnh quỷ quái bị cỗ này linh khí làm cho liên tục bại lui, phát ra thê lương gầm rú. Rút lui. Đấu đồng nam tử sắc mặt tái xanh, không cam lòng vung tay lên, mang theo còn sót lại hắc ý nhân cấp tốc trốn chạy. Linh mạch chi tâm quang mang từ từ thu liễm, trong nham động khí lưu dần dần bình lặng. Lâm Trường Phong thở dài ra một hơi, quay người nhìn về phía Dư Thu, nhịn không được cười nói, thật đúng là hiểm trùng cầu thắng a. Chương 131. Phương xa không có chương cuối. Chương 131. Phương xa không có chương cuối. Đồng mỗ hừ lạnh một tiếng, lại khó nén trong mắt vui mừng, các tiểu tử, đừng tưởng rằng sự tình kết thúc, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Dư Thu trầm mặc phút chốc, chậm rãi nói ra, Trường Phong, tiền bối, chúng ta sau khi rời khỏi đây, sợ là còn có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh. Ai sợ ai? Lâm Trường Phong nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay vô vô Dư Thu bả vai, đi thôi, trận tiếp theo, giờ đến phiên chúng ta chủ động đánh ra. Ngay tại ba người chuẩn bị lúc rời đi, một cái trầm thấp âm thanh từ hang động chỗ sâu truyền đến, đi. Các ngươi cảm thấy còn có thể đi được không? Lâm Trường Phong, Dư Thu cùng đồng mỗ đồng thời chấn động, cùng nhau quay đầu nhìn về âm thanh truyền đến phương hướng. Hang động chỗ sâu, một đạo mông lung hắc ảnh từ từ ngưng tụ thành hình, tựa hồ đang từ cái nào đó ẩn tàng nơi hẻo lánh chậm rãi tới gần. Là ai? Lâm Trường Phong lập tức bày ra chiến đấu tư thái, đầu ngón tay khẽ run. Cái bóng đen kia nhẹ nhàng cười một tiếng, âm thanh khàn khàn như cồn sắt sắt qua mặt đá, xem ra các người đối với nơi này biết được không nhiều à? Đồng Mộ mắt sáng như đuốc, lạnh giọng chất vấn, các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại dám tại đây linh mạch chi địa quát tháo? Hắc Ảnh cũng không vội tại trả lời, chỉ là vớt ve trong tay cổ lão quyền trụ, giống như đang suy tư điều gì. Dư Thu trực giác đây người khó đối phó, hắn nói khẽ với đồng bọn nói ra, cẩn thận chút, ta luôn cảm giác lai lịch người này không rõ. Tại ngắn ngủi rằng co về sau, Hắc Ảnh rốt cuộc dừng tay lại bên trong động tác, than nhẹ một tiếng, ta bất quá là cái bị nhốt ở đây tù phạm thôi, ngược lại là các ngươi có thể nhìn trộm linh mạch bí mật, để ta có chút ngoài ý muốn. Tù phạm? Dư Thu bén nhạy bắt được cái từ này, vì sao bị nhốt ở đây? Hắc Ảnh không đáp, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, phi phong bên dưới một đôi mắt giống như trong đêm tối manh thú, lóe ra nguy hiểm qua mang. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng cần một cái điều kiện trao đổi.
Điều kiện gì?
Lâm Trường Phong nhịn không được hỏi. Mang ta cùng rời đi nơi này, cũng cam đoan ta an toàn. Hắc Ảnh không nhanh không chậm nói ra, trong giọng nói lộ ra một loại không cho cự tuyệt cường ngạnh. Đồng Mộ cau mày, nếu ngươi đúng như nói, chỉ là bị nhốt ở đây, vậy chúng ta không ngại thử hợp tác. Nhưng nếu có nửa điểm hư giả, xin mời thứ ta vô tình. Hắc Ảnh cười nhạt một tiếng, ta chỉ cầu tự do, tuyệt không cái khác ý đồ. Đúng lúc này, hang động lối vào đột nhiên vang lên một trận tiếng ồn ào, tựa hồ có đồ vật gì đang đến gần. Hoàng Bét, có người đến. Lâm Trường Phong lập tức cảnh giác đứng lên. Không quan trọng, lại nhiều người, cũng ngăn không được ta. Hắc Ảnh cuồng vọng nói, trên thân giấy lên một cỗ bí ẩn lực lượng ba động. Lập tức, hắn phất tay, một tầng sương mù một dạng bình chướng đột nhiên dâng lên, đem toàn bộ hang động vây quanh ở bên trong. Hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Hắc Ảnh ung dung mở miệng, phản phất hoàn toàn không bị bên ngoài quấy nhiễu. Mà lúc này, Dư Thu thoáng nhìn Đồng Mộ mang theo lo lắng thần sắc, trong lòng cũng sinh nghi lo. Hắn suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, kiên định nói, trước bất luận tin hay không ngươi, chúng ta đều cần đi ra nơi này. Ta sẽ nghĩ cách bảo đảm mọi người an toàn, nhưng nếu ngươi bội bạc, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Hắc Ảnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ gật đầu. Như vậy, liền đi đi thôi. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tầng kia sương mù một dạng bình chướng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, hang động lối đi ra hiện lộ ra một đạo hơi sáng khẽ hở, phản phất tại chỉ dẫn bọn hắn đường đi. Không cần do dự, con đường phía trước tự có đáp án. Hắc Ảnh thúc giục nói, trong giọng nói lộ ra một tia không kiên nhẫn. Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn quyết định cược đầy một thanh. Dù sao, lưu tại đây âm trầm hang động bên trong, bọn hắn cũng không có càng tốt hơn lựa chọn. Theo nhịp bước tăng tốc, hang động cảnh tượng dần dần mơ hồ tại sau lưng, mà phía trước quang mang tất càng rõ ràng. Liên tại bọn hắn sắp bước ra động miệng một khắc này, một kinh hỉ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Dư Thu, Lâm Trường Phong, các ngươi thế mà đều vô sự. Quay đầu, một tên người mặc trang phục, mắt sáng như đuốc thiếu nữ từ nham thạch sau lách mình mà ra, khẩn trương không thôi nhìn qua bọn hắn. Thanh Liên, Lâm Trường Phong nhãn tình sáng lên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta được đến tin tức, nói các ngươi khả năng gặp phải phiền toái. Thanh Liên bước nhanh về phía trước, lo lắng đánh giá bọn hắn, hiện tại xem ra, các ngươi thật suýt nữa thoát thân không ra. Dư Thu cười cười, lại phát hiện mình vô pháp che giấu trong mắt mọi mệnh, cảm tạ ngươi kịp thời đổi tới, Thanh Liên. Sự tình vẫn chưa xong. Đồng Mỗ lạnh lùng chen vào nói, còn có rất nhiều bí ẩn cần cởi ra. Nhưng vào lúc này, Hắc Ảnh đột nhiên hiện ra, đứng tại mấy người giữa. Thanh Liên cảnh giác nhìn hắn một chút, cau mày nói, vị này là? Hắn là? Dư Thu đang muốn giải thích, Hắc Ảnh lại vượt lên trước mở miệng, tại hạ chỉ là cái hạ người vô danh, lần này gặp nhau, đơn thuần ngẫu nhiên. Lâm Trường Phong mỉm cười, nếu là duyên phận, cái kia chính là đáng tin cậy bằng hữu. Hy vọng như thế. Thanh Liên mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng cũng không có truy vấn quá nhiều. Bốn người điều chỉnh một cái trạng thái, chuẩn bị thêm một bước hành động. Hắc Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, chỉ hướng nơi xa chân núi, thuận theo con đường này đi thẳng, liền có thể nhìn đến đã lâu thiên quang. Đám người không nói thêm nữa, theo lời dọc theo đường mòn chậm rãi tiến lên. Theo bóng đêm dần dần sâu, bốn phía không khí trở nên thấu xương mà lạnh lùng. Chỉ có giữa lẫn nhau an ý cùng tín nhiệm, trở thành chống đỡ lấy bọn hắn tiếp tục đi tới động lực. Theo bóng đêm dần dần sâu, bốn phía không khí trở nên thấu xương mà lạnh lùng. Chỉ có giữa lẫn nhau an ý cùng tín nhiệm, trở thành chống đỡ lấy bọn hắn tiếp tục đi tới động lực. Phía trước đường xá khả năng tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần đoàn kết nhất trí, liền không có cái gì là không có khả năng vượt qua. Thanh Liên nắm chặt Dư Thu tay, ánh mắt kiên định, phản phất tại im lặng truyền lại lực lượng. Lâm Trường Phong cùng Đồng Mộ cũng riêng phần mình điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Hắc Ảnh cắt trầm mặc đi ở trước nhất. Hắn thân ảnh ở dưới ánh trăng lộ ra vô cùng thần bí. Bọn hắn dọc theo Hắc Ảnh chỉ dẫn đường mòn, từng bước một hướng về chân núi đi đến, mỗi một bước đều đạp đến mức dị thường kiên cố. Mặc dù không biết phía trước chờ đợi bọn hắn là cái gì, nhưng bọn hắn trong lòng đều hiểu, chỉ cần không buông bỏ, chắc chắn sẽ có hy vọng. Trong gió đêm, Lâm Trường Phong tóc dài tùy phong tung bay. Hắn nắm chặt kiếm thanh, ánh mắt kiên định mà cảnh giác Đồng Mộ mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng nhịp bước thận trọng, nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ bất khuất đấu trí. Dư Thu thì tại Thanh Liên đồng hành, lộ ra càng thêm phong dong. Hắn tiếng địch tựa hồ tại trong gió đêm quen quẩn, vì bọn họ chỉ dẫn lấy phương hướng. Bốn người giữa ăn ý không cần nhiều lời. Bọn hắn phảng phất đã trải qua vô số lần đồng sinh cộng tử, giữa lẫn nhau tín nhiệm không thể phá vỡ. Bọn hắn xuyên qua từng mảnh rừng rậm, vượt qua từng đầu dòng suối, mỗi một bước đều cẩn thận, sợ đã quấy rầy mảnh này cổ lão thổ địa bên trên yên tĩnh ánh trăng vẩy vào trên người bọn họ, vì bọn họ đường đi phủ thêm một tầng màu bạc hào quang. Mặc dù mỏi mệt, nhưng không có người phàn nàn. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ có không ngừng tiến lên, mới có thể để lộ trên vùng đất này ẩn tàng bí mật, mới có thể tìm được thuộc về bọn hắn đáp án.